Dạ, mời tất cả quý vị chúng ta chắp tay niệm Phật. Phật tử, buổi chiều hôm nay chúng tôi sẽ nói với quý vị một cái đề tài được mang tên là bài học từ Đức Phật. Trong quý vị ngồi đây có quý vị nào đã đi qua Ấn Độ chưa?
Chưa
qua đi hết, mình chỉ đi rồi. Quý vị có nghĩ là trong một ngày nào đó của cuộc đời của mình đi qua Ấn Độ không? Chừng nào? Dạ, A Di Đà Phật thì kính thưa tất cả quý vị, chúng tôi sẽ tổ chức cho phái đoàn của chùa ở bên San Diego đi qua Ấn Độ vào cuối tháng 3 đầu tháng 4 tới này, hoặc là vào tháng 11 năm 2012. Sở dĩ mà chúng tôi nói như vậy không phải để quảng cáo, không phải để quảng cáo, mà nói với tất cả quý Phật tử là trong cuộc đời của mình ở cái nước Mỹ này, nếu như mình có điều kiện, nếu như có điều kiện, chúng ta nên đi một chuyến về thăm Đức Phật để đảnh lễ Tứ Đồng Tâm, nơi Đức Phật được sanh ra, nơi Đức Phật chuyển Pháp Luân bài Pháp đầu tiên, phải không? Nơi Đức Phật thành đạo ở dưới cội Bồ Đề, và một cái nữa là nơi Đức Phật nhập diệt. Bốn cái quan trọng để nói về lịch sử của Đức Phật đó. Và chúng ta đi, chúng ta sẽ đặt chân lên trên những con đường mà Đức Phật và Thánh chúng ngày trước các ngài đã đi. Chúng ta sẽ ngồi trong cái nơi mà chỗ đó Đức Phật cũng đã từng ngồi, Thánh chúng của ngài cũng đã từng ngồi. Chúng ta sẽ ở trong những cái giảng đường mà nơi đó ngày xưa Đức Phật đã giảng pháp cho đệ tử của ngài nghe, để rồi chứng đạo ngay trong cuộc đời này. Chúng ta đến đó, chúng ta sẽ đi và cảm nhận được cái không khí của 2500 năm về trước. Ngày hôm nay nếu chúng ta đi, chúng ta đi xe bus từ điểm nọ tới điểm kia có thể là 4 tiếng, 5 tiếng, có nơi đi tới 10 tiếng, có nơi đi tới 12 tiếng mới tới. Nhưng mà ngày kia ông già của mình, ông chỉ cuốc bộ thôi. Thấy tội nghiệp không? Ông chỉ đi bộ thôi, cả một cái cuộc đời của ông trên đất, trên người ba mảnh y ôm bát, đi hết cái nhà này tới cái nhà kia, hết cái khu rừng này đi qua khu rừng kia, hết ngọn núi này đi qua ngọn núi nọ. Tối thì ngồi dưới gốc cây để ngồi thiền, ngồi thiền cho tới khuya, ngã lưng một tí xíu, rồi lại dậy ngồi thiền tiếp. Và hàng thánh chúng của Đức Phật mà chúng ta được biết á, những vị xuất gia chứng thánh quả là 1250 vị. Dễ sợ không? Còn ngày hôm nay chúng ta làm sao? Đi bộ có một tí xíu là la nhức chân rồi, lại có 108 lại thôi mà nó đau chịu không nổi rồi. Phải không? Có nghĩa là trong cái sinh hoạt hiện tại của đời mình, mình thấy mình dành bao nhiêu cái thời gian cho sự tu tập. Một đời người cho nó 100 năm đi, nhưng mà coi tới coi có ai sống tới 100 năm nha. Đời người 100 năm, chúng ta dùng hết 50 năm cho cái chuyện ăn và chuyện ngủ là hết 50 năm rồi, đúng không? Tắm rửa, giặt giũ, là hết 50 năm đó rồi. Chúng ta dùng 25 năm cho đi học với đi làm, được chưa? Bây giờ còn 25 năm chúng ta dành cho con cái, chúng ta dành cho vợ chồng, chúng ta dành cho bạn bè, đi ăn, đi uống, đi sinh nhật, đi đám cưới, đi vacation, phải không? Đi xem phim, đi ca nhạc, là hết bao nhiêu năm rồi? Rồi còn lại chúng ta đi chùa, làm công quả, tu hành được bao nhiêu? Chưa kể là chúng ta đến chùa, chúng ta ngồi, chúng ta tán gẫu với lại bà nọ ông kia, là hết cái thời gian rồi, thấy không? Trong khi đó, ví dụ bây giờ quý vị thấy đi, một tuần có 7 ngày, chúng ta dành 1 ngày đi tới chùa, nhưng mà chưa trọn vẹn 1 ngày, đúng không? 1 ngày là tới 24 tiếng, nhưng mà chúng ta đến chùa từ lúc 7 giờ cho đến 2 giờ là chúng ta về rồi, đúng không? Rồi chúng ta lên lễ Phật được 1 tiếng đồng hồ không? Tụng kinh chừng 1 tiếng đồng hồ thôi, phải không? Tức là một tuần đó nha, được có 1 tiếng đồng hồ thôi là tụng kinh. Trong 1 tiếng đồng hồ tụng kinh đó, chúng ta có nhất tâm từ phút thứ nhất cho đến phút thứ 60 không? Tức là trong một tuần chúng ta chưa có được 1 giờ để mình nhất tâm niệm Phật, nhất tâm nghĩ tới Phật. Thì trong cả một cuộc đời của mình 100 năm, cho nó 100 năm đi, liệu mình có được 1 năm để tu hành không? Liệu mình có được 1 năm để nhất tâm không? Tức là 1 phần trên 100 phần đó. Mình thấy không? Thấy mình khi mình chia nhỏ nó ra như vậy, mình thấy được rằng cái thời gian tu của mình không có bao nhiêu hết. Mà khi mình thấy cái thời gian tu hành của mình không được bao nhiêu hết, kết quả không được bao nhiêu hết, thì sao mà về tịnh độ được đây? Dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên thì không có sanh được trên cái cõi tịnh độ của Ngài đâu. Ngày hôm nay chúng ta học một cái bài học từ Đức Phật. Đức Bổn Sư Thích Ca của mình là một nhân vật lịch sử, có nghĩa là Ngài có cha, có mẹ, có vợ con, Ngài có quốc độ, có thành ấp, có xóm làng, Ngài có dòng dõi, rồi Ngài từ giả cung vàng điện ngọc đó để đi tu. Ngài là một con người lịch sử. Chúng ta học bài học đầu tiên từ Ngài, đó là sự từ bỏ. Đức Phật Ngài có hết tất cả mọi thứ như mọi người chúng ta đang có. Gia đình Ngài có, tiền tài, danh vọng, địa vị Ngài có. Nhưng mà hơn chúng ta ở chỗ là Ngài biết từ bỏ những cái đáng từ bỏ, để rồi chấp nhận một con đường, một con đường khổ hạnh, một con đường cực khổ vào rừng. Quý vị nghĩ là có một vị hoàng tử nào đó sống trong nhung gấm lụa là, sống trong vợ đẹp, con ngoan, sống trong tiền tài và danh vọng, địa vị cao ngất ngưỡng, mà đùng một cái vị đó bỏ hết tất cả mọi thứ, ngay cả cái chiếc áo đẹp, cái chiếc áo long bào trên người của mình cũng cởi luôn, để rồi chỉ khoác một cái mảnh y, một cái mảnh áo. Mà quý vị biết là ở trong kinh Phật dạy, y mà Đức Phật dạy là y phấn tảo, chứ không phải được y hậu đẹp như quý thầy bây giờ đang mang. Y phấn tảo đó được làm từ 10 cái loại vải. Ví dụ như là vải ở cái bãi Tha Ma, tức là khi mà người ta chôn, người ta liệm những cái xác chết á, thì ở ngoài cái bãi Tha Ma đó của đất nước Ấn Độ á, thì mình lấy những cái vải ở ngoài cái bãi Tha Ma đó về, mình khâu, mình nhíp lại. Cái vải mà của người sản phụ sinh con, sau đó lấy cái vải mà người sản phụ sinh con đó quấn cái đứa con hồi lúc mà nó còn dơ giấy, người ta chùi, người ta vứt ra đó, đem cái vải đó về cắt ra để khâu lại ha. Rồi vải của những cái lá cờ mà ở những cái đám tang này kia, nó phất, nó hư, nó rách, nó những cái dẻ lau, vân 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 vân, những cái miếng vải đó khâu trở lại trở thành y bá nạp. Bá là 100, bá bách 100, nạp tức là kết nạp lại, tức là cả 100 cái miếng vải vụn vặt của nhân gian này kết hợp lại trở thành cái tấm y bá nạp. Thì quý vị thấy không? từ một cái con người sang trọng, địa vị ngất ngưỡng tối cao của xã hội lúc bấy giờ, được mọi người kính ngưỡng, cho đến quần thần của các quốc gia khác kính ngưỡng, rồi Ngài từ bỏ, dấn thân vào trong một con đường tu hành, khoác trên mình cái chiếc áo mà người ta vứt bỏ ngoài đời, khâu nhiếp trở lại. Nhưng mà rồi từ những cái bước đầu tiên đó, Ngài dấn thân để trở thành một bậc Thế Tôn cao cả, xứng đáng cho trời và người cúng dường, chỉ vì cái bước đầu tiên là từ bỏ mà thôi. Trong cuộc sống này, xin thưa là quý vị, mình nói với nhau rất là nhiều ở cái điểm là có nhân có quả, phải không? Gieo nhân nào là gặt quả đó. Ở trong cái cuộc đời của mình, quý vị nào có làm kinh doanh thì mình biết, có nghĩa là mình đầu tư. Mình đầu tư với cái số vốn nhỏ thì mình không thể nào mà có được cái lời lớn hết trơn, phải không? Cái lời của mình á, nó tỷ lệ thuận với cái số tiền mà mình đầu tư. Mình đầu tư càng nhiều thì nó có lời càng lớn, và rủi ro cũng càng lớn. Quý vị thấy đúng không? Giống như là chúng ta đi máy bay vậy đó. Chúng ta mua một cái vé máy bay thì nó đắt hơn là chúng ta đi xe ô tô. Chúng ta đi nhanh hơn, tới lẹ hơn, đắt tiền hơn, đúng không? Nhưng mà chết cũng dễ hơn, cái nguy hiểm cũng dễ hơn, rõ ràng không? Có nghĩa là trong cuộc đời nó rất ư là bình thường. Anh gieo một hạt giống cỡ nào thì anh sẽ gặt được một cái kết quả cũng cỡ đó. Không có ai tự dưng mà có được một cái kết quả rất ư là mỹ mãn hết trơn á. Người ta phải gieo, người ta phải trồng, từ kiếp nọ, từ kiếp kia, người ta đã tu hành không biết bao nhiêu là kiếp, để đến bây giờ cái gì xảy ra với họ cũng tốt, cái gì xảy ra với họ cũng lành hết. Và trong đời sống của mình hay còn len lắm. Mình hay so đo. Mình hay nói là ôi trời ơi, sao cái bà này bà có phước dữ vậy, phải không? Bà làm cái gì cũng suôn sẻ hết, bà làm có một chút xíu mà bà hưởng quá trời. Trong khi đó mình làm đầu tắt mặt tối, nhưng mà mình không có gì để hưởng. Dạ xin thưa không, mình chưa đó. Chưa chứ phải không? Cuộc đời này người ta có thể nói mình ngu, người ta có thể nói mình khôn, người ta nói mình dại, người ta nói đủ thứ nói hết. Là tại vì người ta thích thì người ta nói như vậy, người ta ghen ghét người ta nói như vậy. Nhưng mà rồi ngay cái bản thân của mình á, là mình biết mình làm với cái tâm như thế nào. Cho nên không phải người ta nói là đúng đâu, không phải người ta nói là đúng. Đôi khi người ta nói với một cái tâm ghen ghét tị hiềm nó khác, và đôi khi người ta nói với cái tâm là xây dựng góp ý nó sẽ khác. Và xin thưa quý vị là khi mà mình phát tâm tu hành á, mình gặp rất nhiều cái trở nghịch, cái trở duyên, mình gặp rất là nhiều thứ. Là tại vì khi mà chúng ta phát tâm tu hành như vậy á, là chúng ta phát tâm đi trên con đường của bậc thánh, chứ không có phải là trên con đường của những cái chúng sanh đi. Phát tâm đi trên con đường của bậc thánh, mà khi đã phát tâm đi trên con đường của bậc thánh thì những ma quân, những ma vương, những quỷ vương nó sẽ trở lại để nó phá quấy cái con đường của mình đi. Quý vị nhớ nha. Cho nên khi mà chúng ta phát tâm làm một cái gì đó, chúng ta hay gặp trở lực lắm. Cụ thể là hồi nãy chúng ta ngồi thiền. Khi mà chúng ta ngồi thiền á, là tự dưng mình thấy nó đau chân nè, nó đau lưng nè, cái cổ của mình nó ngứa nè, mình muốn ho nè, phải không? Mình muốn hít nè, tức là mình muốn làm ồn lên. Nhưng mà khi mà chúng ta ngồi bình thường vậy á, cái cổ mình đâu có ngứa đâu, mình đâu có làm vậy đâu, phải không? Nhưng mà khi chúng ta ngồi thiền là tự nhiên cái nó phải không, tự dưng nó vậy à. Quý vị để ý mà xem rồi chúng ta cảm thấy tự nhiên cái sao nó ngứa cái chân, phải không? Nó ngứa cái tay, nó ngứa cái lưng, mình muốn gãi, mình muốn ngồi thế nọ thế kia, Có nghĩa là khi mà chúng ta đoan chính một cái gì đó thì lập tức những cái khác á, những cái mà hàng ngày cái lao sao, cái lộn xộn, cái rắc rối, cái tùm lum thứ á, nó sẽ đến với mình. Cụ thể chúng ta thấy rất ư là rõ ràng như vậy đó. Khi mà mình tụng kinh á, mình cả ngày không ai gọi điện thoại hết trơn á, khi mà mình bắt đầu mình ngồi xuống mình tụng kinh rồi là thấy chuông điện thoại reng. Chuông điện thoại reng là mình đôi khi mình nói trời ơi, cái giấc này mà ai mà gọi, là mình đi ra mình bắt máy với cái nọ thế kia là nó gian dở cái thời kinh của mình. Quý vị kinh nghiệm đi, đôi khi mình tu mình nhìn cho nó hơi sâu sắc tí xíu, mình thấy nó tới rất ư là lạ. Nó tới đó chẳng qua là nó thử mình thôi, không có gì quan trọng hết trơn á, nó thử mình thôi. Nếu mà mình cương quyết, mình vượt qua, mình sẽ qua, không có chuyện chi hết. Cái bài học đầu tiên từ Đức Phật đó là sự từ bỏ. Ngài từ bỏ những cái mà Ngài đang có. Gia đình là cái đầu tiên. Xuất gia có nghĩa là xuất là ra, gia là nhà. Xuất gia là ra khỏi nhà. Nhưng mà cái nhà đây nó còn có ý nghĩa là thế tục gia, phiền não gia và tam giới gia. Có nghĩa là cái nhà của thế tục. Nhà thế tục tức là cái nhà của cha, của mẹ mình, cái nhà của bản thân mình, cái gia đình của mình, cái dòng họ của mình. Ra khỏi cái căn nhà máu mủ đó để mình mới cống hiến cái cuộc đời của mình cho tất cả chúng sanh được. Khi mà chúng ta cứ lo cho bản thân mình, cứ lo cho gia đình mình, cứ lo cho bạn bè mình, cứ lo cho những cái gì mà thuộc về mình á, thì chúng ta không làm được gì ở ngoài cái đó hết. Như chúng ta nói với quý vị hồi sáng, phải không? Khi mà chúng ta cái gì chúng ta cũng lo cho mình hết, cái gì mình cũng nghĩ tới bản thân mình, cái gì mình cũng nghĩ tới con của mình, mình nghĩ tới chồng của mình nghĩ tới vợ của mình nghĩ tới gia đình của mình nghĩ tới dòng họ của mình. Và sau khi mà mọi người đã xong hết rồi, mình mới nghĩ tới cái người hàng xóm. Rồi người hàng xóm xong rồi á, tới cái đứa bạn nào đó, nó bạn của đứa bạn hàng xóm. Phải không? Tức là chúng ta sống có một cái hàng rào nó kìm hãm mình bởi cái sự liên lạc xung quanh. Cho nên là bán anh em xa mà gì, mua láng giềng gần là như vậy đó. Để rồi tối lửa tắt đèn có nhau, phải không? Chúng ta sống với cái những gì rất là gần mình trước, cái gì mà nó xung quanh mình trước, rồi sau đó mới tới người khác. Giống như mình có một cái công ty, mình tuyển người cũng vậy. Thứ nhất là mình tuyển cái đứa bạn mình trước, đứa bạn thân trước. Mà đứa bạn đó nó không làm thì bây giờ mình tuyển tới những cái gia đình nào mà đứa bạn của mình nó thân quen, nó gửi gắm, phải không? Mình tuyển trước. Sau khi mình tuyển hết cái đống đó rồi á, là mình mới bắt đầu bóp lít, là nhận đơn của tất cả những người ở ngoài nộp tới, phải không? Tức là cái tâm lý á, cái tâm lý của chúng ta luôn luôn sống theo cái kiểu đó. Và sống theo cái tình trạng đó có nghĩa là chúng ta đang sống bầy đàn. Cái tâm lý á, mà sinh tồn của con người của chúng ta là từ vô thủy và vô chung. Chúng ta sống co cụm với nhau, từng bầy và từng đàn. Từ cái thời ăn lông ở lỗ, sống gia đình ở trong một cái hang, chúng ta bảo vệ cái gia đình mình trước. Sau đó chúng ta kết nạp với lại một cái gia đình tiếp theo để trở thành cái bộ tộc, phải không? Trong tộc họ. Rồi cái bộ tộc đó kết hợp với một bộ tộc khác để tạo thành một cái bộ lạc. Rồi cái bộ lạc đó kết hợp với một bộ lạc khác để tạo thành một cái quốc gia, tiểu quốc, phải không? Rồi trở thành một cái lớn hơn. Tất cả là như vậy đó. Cho đến ngày hôm nay cũng vậy. Một gia đình, một người, sau đó đi tìm trong nhân gian này kiếm một nửa kia của mình để tạo thành một cái gia đình thứ hai. Rồi cái gia đình đó sinh con đẻ cái rồi cũng sống co cụm với nhau. Sống co cụm với nhau xong rồi lại kết hợp với lại cái gia đình hàng xóm để tạo thành cái hàng xóm láng giềng của mình, rồi cũng kết hợp với nhau, phải không? Tức là chúng ta luôn luôn kết hợp với nhau ở cái phương diện là mình thích, mình ưa, mình muốn, mình cần. Tức là cái gì nó cũng xung quanh mình, cái gì nó cũng về phần mình, cái gì nó cũng được cho mình, mà chúng ta chưa nghĩ tới cái vấn đề là mình sẽ từ bỏ, bỏ bớt đi, phải không? Và khi mà mình đem tới một cái gì á, thì lập tức cái đó nó sẽ trở thành một cái sợi dây để nó cột, nó trói mình với nó. Coi như là tất cả mọi thứ trong nhân gian này nó đều có cái gốc rễ của nó hết. Chúng ta có gốc rễ của bản thân mình để bám víu với cuộc đời để sống, và tất cả mọi thứ trong nhân gian nó cũng có cái lý do để tồn tại của nó. Một khi nó có cái lý do tồn tại của nó thì nó có gốc rễ của nó để nó bám víu, để nó tồn tại, nó sống. Ví dụ chúng ta có cái ly, phải không? Cái người sản xuất người ta sẽ nghĩ tới một cái ly kiểu nào, bông hoa ra sao, màu gì, có nắp hay không, phục vụ cho những đối tượng nào, thì lập tức nó sẽ có những cái gốc rễ đó. Và lập tức khi mà chúng ta nhìn thấy, ồ cái ly này màu trắng, có bông, cũng không có sặc sỡ lắm, có nắp, có cái đế, cái này thích hợp cho những vị giảng sư chúng ta mua đem tới chùa, phải không? Thì lập tức nó trở thành đối tượng để bám víu. Khi đem tới chùa rồi, cái ly này là ly của thầy ở nhà, bà không có được lấy uống đó nha. Rõ ràng không? Tự động nó sẽ trở thành là cái để đối tượng bám víu và chấp chặt nó là của thầy chứ không phải là của mình, không phải của quý Phật tử tới lấy uống. Tới lấy là bị la liền, phải không? Phật tử mà tới lấy cái ly này uống là bị rầy liền, phải chưa? Có nghĩa là nó tồn tại là có cái lý do để nó tồn tại. Bây giờ nói nữa, ở trong nhà của mình á, ngoài những thứ mà mình sử dụng, mình hay sử dụng, ví dụ như trong, cụ thể là trong quần áo của mình á, mình hay sử dụng, mình hay dùng, giỏi lắm là 10 bộ à, giỏi lắm là 10 bộ thôi. Còn tất cả mấy chục bộ còn lại đó là đôi khi một năm cũng chưa sử dụng được một lần nữa. Kinh nghiệm mà nghĩ mà coi đi, trong cái nhà của mình á, rồi chưa kể trong cái nhà của mình đó là quần áo của mình thôi, trong cái nhà của mình những cái ly, cái tách, cái chén, cái dĩa, cái đũa, cái muỗng, cái ghế, cái bàn, cái khăn, cái vân vân và vân vân, cái mà ta sử dụng á là một phần thôi, còn 10 phần còn lại là ta không sử dụng. Nhưng mà cái mà ta không sử dụng là ta không chịu vứt đi, ta không chịu bỏ đi. Chúng ta thà đem vào gara của mình để cất lên, chứ không có chịu đem đi ra cho Goodwill hay là đi cho người khác. Không, quý vị thấy không? Rõ ràng chưa? Bây giờ quý vị về, quý vị nhắm mắt lại để nhìn trong cái căn nhà của mình đi. Cái gì là mình không có xài nhưng mà mình cứ để hoài đó, để bụi bám mà lâu chơi. Hoặc là trong cái gara của mình cũng vậy, có nhiều thứ mà chúng ta để từ năm nọ tới năm kia, ngày nọ ngày kia, tháng nọ tháng kia, để chật nhà chật cửa, không chịu vứt đi đâu. Các vị thấy không? Có nghĩa là chúng ta, tâm niệm của con người luôn luôn mình ôm vào, mình bỏ vào, mình giữ gìn, không biết mình giữ để làm gì nữa, không bao giờ bỏ. Cho nên người ta nói là 3 lần mà dọn nhà thì sao? Bằng 1 lần cháy nhà. Tức là mỗi lần mà chúng ta dọn nhà là chúng thấy trời ơi, mua hồi nào mà bây giờ nó nhiều dữ vậy, đồ đạc gì mà nó nhiều dữ vậy, phải không? Mình không biết mình mua lúc nào, mình không biết mình tha về lúc nào nữa. Đi đâu mà nó có cái gì, nó có cái gì hay, nó có cái gì ngon, nó có cái gì đẹp, là xin anh, xin cô, xin chị, xin gì gì đó, mình bê về nhà của mình. Bê về rồi cứ để đó, để đó hết ngày, hết tháng, hết năm, rồi chúng ta không xài nữa cũng không chịu quăng đi, cứ để trong gara đó, để hoài, để mãi, để hết tháng năm này tới tháng năm khác, rồi lúc dọn nhà thì ta bưng hết cái chỗ này đi tới chỗ khác ta để chứ cũng chưa chịu quăng nữa. Luôn luôn là như vậy. Cho nên mình thấy đó là một cái xu hướng chung, một cái tâm lý chung mà con người luôn luôn mong muốn ôm vào mình. Mà chúng ta càng ôm vào mình á là chúng ta khổ, chúng ta phải giữ gìn, chúng ta phải cột chặt. Nhưng mà mình không biết được là mình cột chặt để làm cái gì, mình ôm vô mình để làm cái gì, nó có giúp được gì mình hay không. Chúng ta cứ để đó, mình cứ nói trong trong bụng mình cứ nói để đó đi, rồi khi nào mình cần thì mình xài. Ngay cả cái bịch ni lông cũng vậy. Cái bịch ni lông mình đi chợ, mình đi lấy hả, thay vì hai trái bắp mình bỏ vô trong một bịch ni lông, ba trái bắp mình bỏ một bịch ni lông cũng được rồi. Đằng này mình bỏ một trái một bịch, mình bỏ một trái một bịch mà vô trong cái bịch ni lông để đi về mình có được cái bịch ni lông mình xài. Để rồi mình đựng. Thay vì bây giờ mình dùng cái bịch ni lông đó để mà mình bỏ vô trong cái sọt rác để mình đựng rác chẳng hạn. Nhưng mà rồi cái bịch ni lông của mình chưa xài hết nhưng mà mình vẫn làm như vậy. Cái đó là tâm lý. Mà mình nhìn, mình càng nhìn sâu vô cái tâm lý của mình á, mình thấy hả, có những cái nó rất ư là nhỏ nhặt, phải không? Mà lòng của mình không có cởi mở ra được, không có cởi trói được. Và mình cứ nghĩ đó là cái chuyện nhỏ, chuyện nhỏ, chuyện nhỏ, chuyện nhỏ. Mình cứ làm, cứ làm, cứ làm như vậy. Lần hồi rồi á, cái chuyện nhỏ đó nó theo mình, cái mình cũng nhỏ nhặt luôn. Mình tự mình nhỏ nhặt hồi nào không hay, tự mình làm cho mình hèn hạ lúc nào không hay, tự mình xui khiến bản thân mình làm những việc rất ư là nhỏ nhẹ, rất ư là bé tí tẹo đó. Ngay cả cái bịch ni lông mình cũng đi lụm của người ta về cho nhiều nữa để mình xài nữa. Có nghĩa là khi mình nhìn cho kỹ đi, mình nhìn trong cái đời sống của mình á, mình thấy có những cái nó rất ư là buồn cười mà mình không bao giờ mình muốn bỏ ra, không bao giờ mình muốn vứt đi, cứ luôn luôn như vậy, luôn luôn như vậy. À, mình thấy không? Cho nên là cái tham á rất ư là khó diệt. À, tu lâu cho bằng tu nhà là như vậy đó. Ở trong cái cơ thể của mình đây nè, mình phát hiện nó, những cái gì nó bộc hết, bộc khởi lên, những cái gì nó phát khởi lên, xuất phát từ cái lòng tham, sân và si. Tham nhiều không phải là mình tham tới nỗi mà mình phải đi ra tiệm, mình đi lấy một cái áo, mình lấy một cái quần, mình đi cầm dao, mình đi hù dọa người ta để mình cướp vàng, cướp của. Không phải. Cái tham đó là quá lộ liễu rồi. Cái tham đó là không phải nói nữa rồi, tham đó dễ nhìn. Còn những cái tham rất là vi tế, cái tham rất là vi tế, nhưng mà như chúng tôi phân tích cho quý vị thấy đó, những cái tham nó rất ư là nhỏ, nhưng mà nó nhỏ như vậy đó, nhưng mà ngày dài, tháng rộng, chúng ta cứ nhỏ nhặt hoài à, nhỏ với bản thân mình, nhỏ với lại cái chợ, cái búa của mình đó. Chúng ta nhỏ một lát rồi á, cái chúng ta nhỏ nhẹ hồi nào không hay, chúng ta chi ly hồi nào không hay, rồi chúng ta bủn xỉn hồi nào không hay luôn, phải không? Nó cuốn hút mình vào trong cái dòng đời như vậy. Mình thấy chứ ô bà nào đi chợ cũng vậy hết, mình dạy gì cũng làm vậy. À, kinh nghiệm ha. Từ nay trở đi á, là đi chợ là mình phải bỏ cho đầy cái bịch rồi mình mới lấy bịch khác. Cái sự từ bỏ mà có không? Có không? Sao quý vị im lặng vậy? Có. Không, tại vì mình cũng đi chợ cho nên mình thấy, mình biết. À, mấy bác đi chợ ở chùa mình chở đi hoài cho nên mình thấy, mình biết. À, mình cũng tinh ý lắm nhưng mà đâu có dám nói đâu, nói sợ bị la, phải không? Sợ mấy bác la. À, thì con đem về thì cũng để đựng cái nọ, đựng cái kia, phải không? Chứ không phải là không. Nhưng mà rồi mình thấy ồ, cái đó cũng là một cái tham. À, tham rất là nhỏ. Tuy là mình tham cho chùa chứ không phải mình tham chi cho riêng của mấy bác, cũng không nên. À, không có nên, không có lạm dụng. À, không có lạm dụng như vậy. Cái đó là cái tham rất là nhỏ. Và trong cái cuộc đời của mình cũng vậy. Chúng ta rất ư là dễ vấp phải những cái trường hợp mà trong cái cuộc sống của mình, đôi khi mình thương một người nào đó, mình bám víu người đó nhiều hơn là những người mình không thương. Cho nên là thương nhau lắm thì sao? Cắn nhau đau. Thể hiện cái ở trong nền văn hóa của mình á, trong cái nền văn hóa Việt Nam của mình, nó có những cái câu mà nó thể hiện rất ư là chính xác. Ông bà mình nói nó y chang vậy à, nó chan chát vậy thôi. Có nghĩa là người ta thương nhau lắm thì người ta đôi khi làm những cái chuyện mà khổ cho nhau nhiều hơn. Thì rõ ràng ở cái chỗ là nếu như người đó không quen, không biết, không thân thích gì với mình hết thì người ta làm cái gì mặc kệ người ta, mình đâu có care đâu. Còn cái người đó thân với mình, quen với mình, nhưng mà làm một cái việc gì đó mà mình không thích, làm cái việc gì đó mình không ưa, làm một cái việc gì đó mà xúc phạm tới mình cảm thấy mình đau đớn, chứng tỏ là mình thương người đó quá. Mà đôi khi người ta không có thương lại mình, người ta không thương lại mình cho nên mình cảm thấy nó thiếu sót, mình cảm thấy nó đau đớn ở cái chỗ là mình mất đi cái tình thương của họ cho mình. Cho nên trong cái cuộc đời này, nếu như chúng ta có được một lần nào đó từ bỏ một cái gì mà mình yêu thương chiều chuộng, thì quý Phật tử cũng nên, phải không? Đừng có thương quá thương. Đừng có thương quá thương có nghĩa là mình thương đến mức độ mà mình phải sầu, phải khổ, phải chết với người đó, không nên. Xin thưa với tất cả quý vị là cái gì rồi cũng sẽ qua đi. Câu này rất ư là đơn giản nhưng quý vị nhớ dùm cho. Cái gì rồi cũng sẽ qua đi. Không có cái gì ở lại hết. Như chúng tôi nói đó, có một cái niềm vui nào mà từ lúc biết vui cho tới bây giờ mà quý vị còn giữ không? Có cái nỗi buồn nào mà từ lúc biết buồn cho tới ngày hôm nay mà mình còn giữ không? Dạ xin thưa không. Trong gia đình của tất cả quý vị ngồi đây, có vị nào trong gia đình của quý vị có người chết chưa? Có không? Tức là lúc đó mình buồn chứ gì, nhưng mà tới bây giờ mình vẫn cười. Có nghĩa là cái nỗi buồn mà người ta chết mình buồn, thì mình buồn lúc đó thôi à. Rồi một ngày, hai ngày mình còn buồn, ba ngày mình còn buồn, bốn ngày mình còn buồn. Một năm nó vơi bớt, hai năm nó vơi bớt, ba năm nó vơi bớt, bốn năm hình như nó không còn buồn nữa. Phải không? Tâm lý ở cuộc đời này như vậy đó. Nó không có cái gì ở lại hết. Tình yêu cũng vậy thôi. Phải không? Nó phù phiếm lắm, mà nó rất ư là ích kỷ. Trong cuộc đời này, xin thưa quý vị là bây giờ quý vị tóc trên đầu hình như đã bạc hơn mình rồi, phải không? Hai ba màu tóc rồi. Cho nên mình nói là quý vị thấy nó thấm thía hơn mình nhiều. Tuy là mình nói được nhưng mà nó chưa có thấm bằng quý vị đâu. Rõ ràng là như vậy á. Có nghĩa là lý thuyết thì có, nhưng mà thực hành thì không. Có thể là một cái sự cảm nhận trong cuộc đời của mình nó có thôi. Nhưng mà rồi á, cái ích kỷ, cái nhỏ nhen trong cuộc sống của mình, nó làm nên cái đời sống của mình đây, chứ không có gì khác hết. Một mình, độc thân một mình, có phải khỏe hơn không? Hả? Có phải khỏe hơn không? Nói thiệt đó chứ bây giờ mà 70-80 tuổi rồi mình ở một mình trong nursing home, lúc đó nhìn lại mình có nghĩ là thà ta ở một mình ta cho sướng, hay là ta có con rồi, ta có chồng rồi, để rồi bây giờ chồng nó đi theo đứa khác, con nó thì bây giờ nó biền biệt, mất tâm mất tích, nó không điện thoại về cho mẹ, nó không điện thoại về cho bà, nó đi biền biệt đi luôn. Chi cho bằng ta sống từ trước tới giờ mình cho sướng, chi cho bằng trước giờ ta đi tu mẹ nó cho rồi, phải không? Có phải mình nói vậy không? Trong đời sống của mình nó cũng vậy đó. Cái ân ái, cái ích kỷ, cái nhỏ nhen của đời sống, khi nào mà có lợi cho ta, ta mới làm. Luôn luôn con người ta không có ai mà thánh thiện tới mức độ mà tôi chỉ làm cho người đó hưởng con thôi mà tôi không có hưởng. No, không có chuyện đó xảy ra đâu. Luôn luôn lúc nào tôi cũng phải có lợi trước. Dạ xin thưa, hai người yêu nhau, bây giờ quý vị lớn tuổi rồi đó, bây giờ hai người yêu nhau mà người kia không có lợi, bản thân mình không có lợi gì hết, nó không cho mình hung cái nào hết, có yêu nó được không? Nói đi chứ. Dạ không, bỏ liền, tôi đi kiếm thằng khác. Nếu mà nó không chăm sóc được cho gia đình mình, cho bản thân mình, cho việc mình đi shopping, không có nhà, không có cửa, không có tiền, nó không có gì hết, nó có trái tim không à, thì sao? Cũng no way. Mình thương mình trước đó. Mình đang xây dựng cái ích kỷ của mình từ cái việc lợi dụng người khác. Nói trắng ra là như vậy đó. Mình đang lo cho mình nè, chứ không phải lo cho người khác đâu. Mình nói mình thương họ nhưng không, mình đang thương mình đó. Mình đang thương mình đây. Mình lựa chọn một người, người đó có tiền bạc, người đó có của cải, người đó có đầy đủ tay chân mặt mày, người đó có đủ hết tất cả mọi thứ để có thể chu toàn cho cuộc sống của mình, mình mới thích, mình mới ưa. Người đó có thể là nói hay, người đó có thể hát hay để phục vụ cho cái nhu cầu trước nhất là của mình. Thấy chưa? Cuối cùng rồi, ai cũng đi trên cái bước nấc thang đầu tiên là tham lam ích kỷ của cá nhân mình. Từ cái nấc thang đầu tiên đó để xây dựng nên cái sự bám víu của mình càng ngày, mỗi ngày nó mỗi lớn hơn, mỗi to hơn, mỗi mạnh hơn, để rồi nó đi suốt chiều dài của cái cuộc sống của mình, từ trẻ cho đến già, cho đến da nhăn, cho đến tóc bạc, cho đến chút hơi thở cuối cùng luôn. Chúng ta đều xây đắp trên cái bản ngã mà chúng ta gọi là cái của mình, cái cho ta, cái vì ta, cái tham lam, cái ích kỷ, cái nhỏ nhặt, cái bỏn sẻn, cái riêng tư của cá nhân mình. Chưa có ai từ lúc sinh ra cho tới bây giờ mà cứ nghĩ là tôi làm cái việc này là cho người khác hết trơn. Không có đâu. Trước nhất cho bản thân mình cái đã, rồi sau đó mới nghĩ tới người khác. Cho nên cái tham, cái sân và cái si đó, nó trở thành một cái bản năng sống của con người. Bản năng sống rất ư là khó bỏ, nó tiềm tàng ở trong mỗi con người chúng ta đều có hết. Cho nên sự từ bỏ của Đức Phật, dạ xin thưa, một sự từ bỏ từ cái đời sống gia đình cá nhân của Ngài, từ cái con người của Ngài đó, Ngài chấp nhận một cuộc du hành để từ bỏ, để gạt bỏ hết tất cả mọi thứ, để bước đi trên cái đại lộ thênh thang mà không bị ràng buộc bởi con cái, bởi vợ chồng, bởi cha mẹ. Tại vì cái sợi dây ràng buộc đó, nó mang cái tính ích kỷ, nó mang tính nhỏ nhen, mang tính bụng xỉn. Dạ xin thưa với quý vị là bây giờ nếu mà quý vị có vợ có chồng đó, đang sống chung với vợ chồng, quý vị có trong tài khoản 10.000, quý vị nói với chồng mình là: anh ơi, cho em lấy ra 5.000 để em đi cúng dường bố thí. Rồi lỡ ông có cho không? Quý vị nghĩ là ông cho không? Và quan trọng ở chỗ là quý vị phải xin phép người chồng, người vợ đó để quý vị lấy ra 5.000 để đi bố thí. Nhưng mà nếu như quý vị sống một mình như chúng tôi chẳng hạn, không cần phải thưa ai hết, tiền của mình mà, mình muốn làm gì mình làm, phải không? Mình muốn bố thí, mình bố thí, muốn cúng dường, mình cúng dường. Chẳng những mình cúng dường 5.000 mà mình muốn cúng dường 10.000 cũng không ai la mình tiếng nào hết, phải không? Chuyện đó là chuyện của mình. Thấy cái tự do đó đã không? Nói thiệt, nói để mình thấy được rằng cái tự do đó đó, cái tự do từ đầu tiên cho đến cuối cùng, cái tự do đó vẫn là cái tự do hay hơn hết, cái tự do mà sung sướng nhất. Tự do một mình ăn, tự do một mình ngủ, tự do một mình đi lại trong cuộc đời này, không cần phải thưa ai, không cần phải bẩm ai hết, mình muốn làm gì mình làm. Thấy đã không? Thấy chưa? Có nghĩa là cái sợi dây cột trói của mình á, mình cắt đi. Chúng ta có một người là chúng ta có thêm một cái sợi dây nó cột nó trói. Chúng ta có con đó hồi còn nhỏ nó bám víu mình, nó lớn hơn mình phải lo dựng vợ gả chồng, rồi nó có nhà có cửa mình cũng phải lo, nó có con có cháu mình cũng phải chăm nom, mình phải coi ngó. Có nghĩa là cả cuộc đời của mình nó quanh đi, nó quẩn lại chỉ có bấy nhiêu thôi, phải không? Sinh ra rồi lớn lên, rồi ăn, rồi mặc, rồi ngủ, rồi thở, rồi lo cho người nọ, rồi lo cho người kia, cho đến tóc bạc, cho đến da nhăn, cho đến yếu đuối, cho đến tới chết luôn của cuộc đời của mình cũng có quanh đi quẩn lại có bấy nhiêu, bấy nhiêu, bấy nhiêu, bấy nhiêu, bấy nhiêu, lặp đi lặp lại hoài vậy đó, không có thoát ra khỏi. Mà không thoát ra khỏi con đường đó, dạ xin thưa, chúng ta còn cái thời gian để tu tập không? Còn cái thời gian để thiện thể đi qua cuộc đời này không? Nhẹ nhàng qua cuộc đời này không? Ngay cả khi cái tài sản tiền tài đó chúng ta gọi là cái ngoài bản thân mình thì mình không bỏ được nữa, thì mình bỏ được cái gì để mình đi? Làm sao mình nhẹ nhàng để mình đi trên con đường giác ngộ thênh thang mà rộng rãi như vậy được? Thấy không? Cái sự cột trói đó quý vị thấy. Cho nên đi tu học một ngày một đêm, tập hạnh xuất gia của chư Phật, của chư Tăng, chính là mình từ bỏ cái đời sống thế tục buộc ràng của mình như vậy đó. Đáng lý là quý vị phải turn off hết tất cả cell phone của mình trong những ngày mình đi học, phải không? Đâu có gì liên lạc đâu, đâu có nhớ anh nhớ em gì dữ vậy. Mới thật sự là mình đi tu học. Mà đừng có nhớ nhỏ nhớ kia rồi trời ơi, ba cái vụ đó mình nhớ cả mấy chục năm nay rồi, bỏ một ngày không nhớ được không? Lỡ đâu mà ngày hôm nay chúng ta chết thì sao? Tại vì chết là một cái định luật, không ai không chết, tất cả mọi người đều chết. Mọi người ngồi đây đều chết, không phải trù nhưng mà đó là sự thật. Thế thì một ngày nào đó, ngày hôm nay, ngày mai, ngày kia, chúng ta sẽ chết. Thì hà tất gì, dạ xin thưa, một cú điện thoại, hai cú điện thoại hỏi thăm rầy rà, ôi trời ơi, nó rối, nó quá rối đi trong cái đời sống tu hành của bản thân mình. Quý vị thấy cho kỹ cái điều này thì mình đi nó nhẹ nhàng hơn, mình làm việc nó nhẹ nhàng hơn. Một chút phiền muộn nó bay theo mây trời lúc nào không hay. Đâu có cái gì đâu mà phải săn tay áo với nhau. Khi chúng ta nghĩ là cái gì rồi cũng sẽ qua đi, bả muốn chứng tỏ cái bản ngã của bả hả, thì kệ bả đi. Làm gì mà mình phải săn tay áo với nhau? Người ta nói nặng tôi thì mình là cái gì nó không nói nặng. Giá như mà hồi hôm qua mình chết rồi thì bây giờ nó nói nặng mình cũng đâu nghe. Nhưng mà rồi cái lời nói nặng đó, ngày mai, ngày mốt, ngày kia, ngày kia, ngày kia, 2-3 năm sau mình còn nhớ cái lời nói nặng đó là cái gì không? Dạ xin thưa không. Rồi trên cái tiến trình sinh diệt của mình á, vô lượng kiếp, mình có còn nhớ cái lời chửi mắng của họ là gì không? Dạ xin thưa không. Ngay cả bản thân của mình đây sống trong cuộc đời này 7-80 năm, rồi cháu chắc của mình trải qua 100 năm, 200 năm, có ai còn nhớ mặt ông nội, bà nội nó là ai không? Ngay cả bản thân mình ngồi đây, mình có nhớ ông cố, ông cổ, ông cồ, ông gì đó của mình không? Dạ xin thưa không. Nhưng mà mình có biết chắc chắn là đã có một thời ông nội, ông ngoại, ông cố, ông sơ gì của mình còn sống không? Người ta phải sống mới có cha, có mẹ của mình. Nhưng mà ngay cả cái đời sống này mình không nhớ tới họ, mình không nhớ mặt họ, mình biết chắc là họ còn sống, họ có sống đó. Cho nên xin thưa với tất cả quý vị, cái gì rồi cũng sẽ qua đi. Trong cuộc đời này không có cái gì ở lại hết. Tiền tài danh vọng bạc ngàn, dạ xin thưa, cũng ra đi. Quý vị biết trưởng giả cấp cô độc không? Dạ. Là cái người mà Thái tử Kỳ Đà, khi mà ngài cấp cô độc đi tới gặp Đức Phật á, thì mới anh của cấp cô độc một ngày nọ mới mời Đức Thế Tôn và hàng thánh chúng tới nhà của mình để cúng dường trai tăng. Thì lúc đó ngài cấp cô độc mới đến nhà của ông anh của mình để phụ giúp công việc để thiết đãi trai tăng để cúng dường Phật vậy thôi. Thì khi đó khi đi tới phụ như vậy á, thì mới sanh ra một cái tấm lòng tại sao nghi vấn á, ngài cấp cô độc nghi vấn tại sao Đức Thế Tôn là ai mà tại sao ông anh của mình phải chuẩn bị thật chu đáo như vậy, tức là phải có một cái gì đó hơn người. Thì khi Đức Phật và hàng thánh chúng tới thì ngài cấp cô độc liền phát khởi cái thiện tâm của mình, nghĩ đây là một bậc thánh, một bậc chứng đạo đáng để cúng dường. Mà lúc đó Đức Phật không có chỗ, chư tăng không có chỗ để cư ngụ. Thế là ngài mới tự bản thân mình đi tìm một cái khu vườn nào đó vừa rộng vừa lớn để cúng dường Đức Phật và hàng thánh chúng của ngài để làm nơi cư trú. Thì ngài đi một hồi, đi vòng một hồi để kiếm, thì mới thấy được cái vườn cây của ông Kỳ Đà. Dạ. Thì mới thấy cái vườn cây đó rất là nhiều cây tùm và đẹp. Thế là ngài mới khởi cái tấm lòng là mua cái mảnh đất này. Thì đi tới để hỏi cái ngài, ngài hỏi Thái tử Kỳ Đà. Thì Thái tử Kỳ Đà đâu có muốn bán đâu, Thái tử mà giàu có mà, cần gì tiền mà bán cái vườn. Nói giỡn chơi là vườn của tôi không bán, nếu ông mà giàu có tới nỗi mà ông lót hết vàng ở trên cái mảnh đất này thì tôi mới bán khu vườn. Nó vẫn chơi vậy thôi. Ai ngờ đâu cấp cô độc làm thiệt. Về nhà khui hết tất cả các cái kho vàng của mình, đem vàng tới lót trên đất. Thì khi mà làm như vậy rồi thì Thái tử Kỳ Đà mới hớ rồi, giờ biết làm sao, thì đành phải bán. Nhưng mà ông nói là tôi bán là bán vườn thôi, còn cây ông không có lót được, cho nên là cây là của tôi. Bán là bán cái vườn thôi, còn cây ở trên cái vườn đó ông không có lót được thì cây đó là của tôi. Thì khi mà ngài Cấp Cô Độc đồng ý như vậy, rồi ngài Cấp Cô Độc mới dâng cái mảnh vườn đó cho Đức Thế Tôn và hàng thánh chúng, thì cái Thái tử Kỳ Đà này mới thấy lạ, tại sao mà một vị này đem hết tiền bạc của cải của mình chỉ để mua cái mảnh vườn để cúng cho một người. Thì cũng sanh cái thiện tâm và phát tâm cúng luôn tất cả những cái cây đó cho Đức Phật và hàng thánh chúng. Cho nên chúng ta đọc ở trong những cái bản kinh á, thì chúng ta thấy là gì? Kỳ thọ cấp cô độc viên. Tức là kỳ thọ tức là cây là của ông Kỳ Đà, và cấp cô độc viên tức là vườn là của ông Cấp Cô Độc. Đấy. Thì xin thưa với tất cả quý vị, giàu như là trưởng giả Cấp Cô Độc nó tới giờ đâu còn đâu. Thấy chưa? Giàu như là Thái tử Kỳ Đà đó tới giờ cũng biến mất tiêu luôn. Mà các ngài đó dắt đi đâu rồi? Đi lên trên hết rồi. Cho nên là không có cái gì còn lại, không có cái gì còn lại trong cuộc đời này. Cái gì rồi cũng sẽ bị phủ mờ bởi lớp bụi của thời gian. Lớp bụi của thời gian đó nó xóa đi hết. Nó xóa đi cái con người của chúng ta đang ngồi ở đây. Sinh ra, lớn lên, trẻ, đẹp, làm cho người nọ chết mê, người kia chết mệt. Sau một thời gian rồi, da nó nhăn, nó tàn tạ, cho nó quánh thêm nữa. Phải không? Rồi một ngày nào đó, chúng ta cố gắng để làm cho nó mới lại, phải không? Cần có son, cần có phấn, cần có mái tóc này, cần phải nhuộm ngày một tháng hai ba lần để cho nó mượt mà, để cho nó đen lên. Nhưng mà xin thưa tất cả, những cái đó rồi nó cũng qua đi. Chúng ta nhuộm được vài ba năm, vài chục năm là cùng. Rõ ràng là như vậy thôi, đâu có tệ đâu. Cái này nói thiệt mà, sự thật mà, đâu có tệ. Cho nên là xin thưa quý vị là cái gì cũng vậy hết. Đời sống của chúng ta đây rồi một ngày nào đó cũng sẽ đi qua, không có gì ở lại. Cho nên buồn cũng đừng có buồn lắm, vui cũng đừng có vui lắm. Lúc nào vui, lúc nào buồn cũng nhớ tới Phật Pháp hết. Đừng có bỏ rơi Phật Pháp, đừng bao giờ bỏ rơi Phật Pháp. Xin thưa, Phật Pháp sẽ đem đến cho cái cuộc sống của mình an lạc. Phật Pháp chỉ cho mình cái giá trị thật của cuộc đời, chỉ cho mình cái giá trị thật của cuộc đời. Quý vị đi học từ nhỏ tới lớn giờ có ai nói cho quý vị nghe cái chuyện đó không? Có ai nói cho quý vị nghe quý vị sẽ chết rồi, quý vị già, quý vị tàn tạ? Ai nói cho quý vị là tất cả mọi thứ quý vị làm là từ cái lòng tham của tất cả quý vị mà ra không? Có ai nói đâu. Người ta nói là mua đi, cái này tôi giảm giá cho 50%, xài đi, tôi sẽ mở một cái tiệm nhảy đầm, mở một cái quán karaoke, mở một cái quán nhậu cho quý vị du hí trong cuộc đời của mình. Tôi đi đến cái chỗ sang trọng, mở một cái khách sạn 5 sao, có hồ bơi, có quán bar ở trong đó, có đánh bài ở trong đó, vân vân và vân vân. Có nghĩa là kinh doanh trên cái lòng tham dục của cá nhân mình, để mình dựa trên đó, mình chìm đắm trên đó và mình chết ở trên đó hồi nào không hay. Nhưng có ai nói với chúng ta sự thật đâu? Người ta đang kinh doanh trên cái lòng tham của mình đó. Chẳng qua là, dạ xin thưa, nếu mà ai cũng đánh bài thắng hết á, thì cái tiệm đó nó dẹp tiệm lâu rồi. Chưa có một người nào làm giàu từ cái việc đi đánh bài hết. Người ta làm giàu, người ta kiếm cơm từ cái việc chia bài thì có. Có cái vị nào mà đi đánh bài mà làm giàu không? Hay là mình đi đánh bài rồi mình sạc nghiệp hồi nào không hay? Hai ba cái nhà đánh một lát không còn cái nhà nào hết. Có nghĩa là người ta, nhưng mà thiếu chi người đánh bài. Đánh bài vì buồn cũng có,
đánh bài cho vui cũng có, đánh bài để kiếm cơm sống cũng có, đánh bài để sạc nghiệp cũng có, nhưng mà cái đó là nhiều. Quý vị thấy không? Có nghĩa là người ta kinh doanh mọi cách để kinh doanh trên cái lòng tham của mình. Cho nên sự từ bỏ, thứ nhất là bài học về sự từ bỏ. Quý vị hãy nhớ cho, chúng ta từ bỏ càng nhiều thì mình có an lạc càng nhiều. Chúng ta giữ một cái là chúng ta sẽ lập tức bị nó cuốn hút một cái. Bài học thứ hai là sự tinh cần. Sự tinh cần hay là sự tinh tấn. Sau khi mà Đức Phật trải qua 6 năm khổ hạnh, Ngài cảm thấy rằng cái sự khổ hạnh của mình không đem lại cái lợi ích gì cả, và Ngài mới sao xuống cái dòng sông Ni Liên Thuyền để tắm. Tắm xong rồi Ngài mới lên ngồi ở dưới gốc cây Bồ Đề, và Ngài phát nguyện là sao? Thà xương tan thịt nát, nếu như mà không đạt đạo thì Ngài không đứng lên khỏi cái gốc cây Bồ Đề này. Chính vì cái lời phát nguyện đó mà trải qua một ngày một đêm Đức Phật thiền định và đạt được kết quả. Thì chúng ta cũng vậy, xin thưa với tất cả quý vị, khi mà chúng ta nấu cơm á, chúng ta phải nấu liên tục thì gạo nó mới chín, nó mới thành cơm. Còn nếu như chúng ta chỉ có turn on rồi turn off, turn on, turn off, cuối cùng chúng ta không có nấu được cơm. Cho nên tất cả lúc nào cũng vậy, và trong tâm niệm của mình, hôm nay, ngày mai, ngày mốt, ngày kia, cho đến khi mình trút hơi thở cuối cùng, luôn luôn tin tưởng nơi Đức Phật, luôn luôn tin tưởng nơi giáo pháp của Đức Như Lai, để rồi mình tinh cần, mình tinh tấn, mình tinh tấn mà mình mới đạt thành kết quả. Xin thưa với tất cả quý vị là trong cái cuộc đời này, không có sự tinh tấn thì không có kết quả. Ví dụ nè, tinh tấn có nghĩa là lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, ngày này như thế này, ngày kia cũng như thế kia, mà càng ngày nó càng làm, càng làm, càng làm, càng làm như vậy thì gọi là tinh tấn, đúng không? Bây giờ ngay cái bản thân của mình đây, một đứa trẻ nó phải tinh tấn để hít thở nó mới lớn. Quý vị cũng vậy, nếu mà mình hít thở hôm nay, ngày mai mình không hít thở mình sống không? Không. Cái cây cũng vậy, nó phải trao đổi chất thường xuyên, nó phải hút những cái chất ở dưới lòng đất lên để nó nuôi cái bản thân nó, rồi nó sẽ thải ra ngoài tất cả những gì không cần thiết. Những cái lá non nó sẽ sống mãnh liệt để nó trở thành một cái lá trưởng thành. Cái lá trưởng thành kia nó phải nhường chỗ cho những cái chiếc lá mới lớn lên, thì lúc đó nó mới trưởng thành để nó cao, nó lớn, nó to, nó khỏe trong cuộc đời này. Và ngay cái bản thân mình cũng vậy, có nghĩa là sự sống luôn luôn phải được thay đổi, luôn luôn phải được cầu tiến, thì lúc đó sự sống mới được bắt đầu, sự sống mới được duy trì. Còn nếu như sự sống chỉ có làm lúc này mà không làm ngày mai, ngày kia, ngày kia, ngày kia, thì sự sống đó sẽ chấm dứt, sự sống đó sẽ đi xuống. Trên con đường tu tới Phật cũng y chang như vậy, không có khác gì hết. Có nghĩa là ngày hôm nay mình tinh tấn, mình tu hành, mình lễ Phật, mình sám hối, mình niệm Phật, mình nhiếp tâm, mình tinh cần, thì ngày mai mình cũng phải làm như vậy đó. Chứ nếu như mình làm ngày hôm nay, mình tu ngày hôm nay, ngày mai mình không tu nữa thì sao? Không có kết quả, không có kết quả được. Cho nên bắt chước hình ảnh của Đức Thế Tôn là luôn luôn tinh cần, tinh tấn, luôn luôn tinh cần, nhiệt tâm để sống, để thực hành giáo pháp của Đức Như Lai. Đó là bài học tinh tấn mà chúng ta học được từ Đức Phật. Và xin thưa với tất cả quý vị, trong cái cuộc đời của mình, quý vị đi làm đó, nếu chúng ta không tinh tấn, chúng ta cũng sẽ mất job như chơi. Nếu như ngày hôm nay người ta bắt mình làm là 8 tiếng, phải không? 8 tiếng một ngày, mà mình đi làm 7 tiếng, ngày mai mình làm 6 tiếng, ngày mốt mình làm 8 tiếng, chúng ta làm chừng tháng là đuổi rồi. Còn nếu tệ hơn nữa, chúng ta làm ngày hôm nay, ngày mai mình nghỉ làm, cũng bị đuổi rồi. Có nghĩa là nếu chúng ta muốn có kết quả thì chúng ta bắt buộc mình phải gia công, không có cách nào khác. Xin thưa là no way, không có cách nào khác hết trơn á. Không có cách nào để mà mình có thể đi nhanh hơn. Cái cách là chúng ta tinh tấn. Xin quý vị lưu ý cho nghe. Đừng có nghĩ là hôm nay mình tu bấy nhiêu đủ rồi, ngày mai mình không có tu nữa thì nó bù qua sớt lại thì cũng đều. Dạ không, không có nghĩ như vậy được. Hôm nay chúng ta ăn thì chúng ta no hôm nay, ngày mai chúng ta không ăn thì chúng ta sẽ đói ngày mai. Chứ nó không có bù qua sớt lại để rồi chúng ta không no mà cũng không đói. Không có cái kiểu như vậy. Nếu như ngày hôm qua mình tu, ngày hôm nay mình không tu, mà lỡ như ngày hôm nay mình sân hận mà mình chết ngày hôm nay là coi như thua rồi. Quý vị nhớ cho điều đó. Và luôn luôn tâm niệm một điều là vô thường sẽ đến với chúng ta bất cứ lúc nào, không nói trước được. Sẽ đến với chúng ta. Tất quý vị mường tượng đi, cái vô thường nó đến mà chúng ta không kịp nhắm mắt. Quý vị đã thấy những vị mà chết mở mắt không? Người ta không muốn mở mắt đâu, thưa quý vị. Nhưng mà người ta không kịp nhắm cái con mắt họ lại trước khi họ tắt hơi thở cuối cùng. Thì quý vị biết là cái sát na nó nhanh như thế nào. Đừng có nghĩ tới chuyện là chúng ta sẽ nhớ để niệm từ một câu Nam Mô A Di Đà Phật tới 10 câu Nam Mô A Di Đà Phật. Như chúng tôi nói hồi sáng đó, khi quý vị bệnh, con cái quý vị tới hỏi mẹ, mẹ tên gì? Mẹ không biết nói mẹ tên gì. Mẹ sinh ngày mấy? Mẹ cũng không biết mẹ sinh ngày mấy. Mẹ nhớ con tên gì không mẹ? Mẹ cũng không nhớ con tên gì luôn. Làm sao mà nhớ được cái Nam Mô A Di Đà Phật là cái gì? Quý vị phải suy nghĩ cho thật là kỹ trong cái tâm niệm của mình. Mình luôn luôn tỉnh giác thì may ra. Quý vị đừng có nghĩ là một câu Nam Mô A Di Đà Phật nó đơn giản. Tới cái giờ khắc đó rồi, cơ thể của chúng ta đây, đất nước gió lửa, mỗi đứa nó đi một nơi là chúng ta đủ chết rồi. Chúng ta bệnh, chúng ta đau khổ, chúng ta dằn vặt cái con người của chúng ta là chúng ta không thể nào làm được điều mà chúng ta muốn hết á. Nhớ điều đó mà phải cầu một cái tha lực của Đức Thế Tôn, của Đức Phật A Di Đà để mà giúp đỡ cho chúng mình vượt qua được cái nghiệt cảnh mà mình lâm phải. Đừng có nghĩ chúng ta đây có thể làm được mọi thứ. Dạ xin thưa không. Khi một ngọn gió tới, chúng ta á khẩu là chúng ta không nói được tiếng nào ở trên đó. Chúng ta trợn con mắt lên vậy, chúng ta muốn nhắm lắm nhưng mà nhắm không có được. Nhắm không được, không kịp nhắm mắt là chết, không kịp nhắm mắt chứ không phải không đâu. Mà cuộc đời này nhan nhản, cuộc đời này dãy đầy những cái trường hợp chết như vậy. Đùng một cái chiếc xe đâm cái dèo ầm một cái rồi, chúng ta không kịp giả từ bất cứ người nào hết. Con cái cũng không, cha mẹ cũng không, bạn bè cũng không, vợ chồng cũng không. Chúng ta chưa kịp ký di chúc, chúng ta chưa kịp nói tiếng nào hết. Chết trong cái hoàn cảnh như vậy quý vị thấy đau không? Quý vị lúc đó mà cái người chết á, người ta có trăn trở không? Người ta có bám víu không? Làm sao không bám víu được? Tôi chết oan quá mà, tôi chưa đến cái giờ chết mà tôi phải chết. Quý vị khi mà nghĩ tới đó rồi, mình thấy cái đời sống của mình nó mong manh lắm. Cái cuộc sống của con người chúng ta rất là mong manh. Mong manh vô cùng. Mong manh trong đường tơ kẻ tóc. Cho nên quý vị phải trân quý cái sự sống của đời mình, mà sống cho đúng với cái chánh pháp của Đức Như Lai đã dạy. Để rồi trong một ngày nào đó không xa, chúng ta giả từ cái đời sống này, chúng ta sẽ có được một cái đời sống tốt lành hơn. Thứ ba, cái bài học thứ ba đó là trung đạo. Trung đạo có nghĩa là, trung là cái gì? Trung là giữa, đạo là con đường. Có nghĩa là con đường ở chính giữa. Con đường chính giữa, tại sao gọi là con đường chính giữa? Con đường này tránh hai cái cực đoan, đó là sướng quá sướng và khổ quá khổ. Chúng ta không có hành hạ bản thân của mình. Khổ quá khổ cũng rất ư là khó tu, sướng quá sướng cũng rất ư là khó tu. Và cái con đường tu của chúng ta, đừng có chấp cái gì mà chấp quá. Dạ xin thưa, sống ở trong cái thế gian này, sống ở trong cái cõi tạm này, cái gì nó cũng tạm tạm hết trơn, không có gì nó perfect hết. Quý vị nhớ nha, sống ở trong cõi tạm thì nó sẽ tạm, nó không có gì perfect hết trơn á. Mà mình khó tính quá, mình đòi nó phải perfect là mình thua rồi. Mình không sống nổi rồi. về nhà ăn chay, hôm nay là mẹ ăn chay nha con, cái chén của mẹ đâu, cái chén ăn chay của mẹ đâu, à, phải để cho mẹ đó, con không có được lấy cái chén, cái đũa, cái muỗng của mẹ mà con ăn thịt ăn cá đó nha. Tu vậy tu gì trời, đó là cái muỗng, cái chén, cái đũa nó tu với mình, tu cái gì, phải không? Quý vị thấy không? Bây giờ cái nồi này là cái nồi ăn chay của mẹ đó, con không có được lấy kho cá nha không? Chi vậy? Khi mà mình nói như vậy mình mới thấy được là I don't care, trời ơi, cái chuyện cái chén cái dĩa ta rửa ra hết, còn khỉ gì nữa. Nhưng mà khi người ta vẫn chấp chặt như vậy đó. Hôm nay là mùng 1 là mẹ ăn chay, nhất định là mùng 1 là ăn chay, dẫu cho ai cái nói gì nữa là cũng ăn chay. Nhưng mà ngày mai là mùng 2 mẹ không ăn chay nữa, phải không? Rồi sau đó gì? Có bạn bè, có đám cưới, đám hỏi, có bất cứ cái gì mà rớt vô trong trúng cái ngày của mình say no, phải không? Mình không đi, nhất định không đi, tao nhất định là không đi. Hôm nay tao ăn chay, tao không có đến cái chỗ đó, nhất định là tao không đi. Cũng chi vậy? Tất cả nó nằm hết ở trong người của mình đây thôi nè. Nó nằm hết trong lòng mình đó, nó nằm hết trong đầu óc của mình đó. Một ngày ăn chay, hai ngày ăn chay, ba ngày ăn chay. Chúng ta ăn chay để tăng thêm cái phước của mình đối với tất cả chúng sanh, cái lòng từ của mình được mở rộng. Nhưng không phải chúng ta câu chấp vào cái ngày ăn chay nặng đó. Ngày nào mình cũng ăn chay được hết, chứ không có riêng gì ngày 30, ngày mùng 1, ngày 14. Ăn chay ngày nào cũng được. Dạ xin thưa, nếu mà nói ăn chay thành Phật thì con bò, con trâu nó thành Phật lâu rồi. Quý vị thấy không? Cho nên đừng có chấp. Trong cuộc đời này chấp là chết, chấp là chết. Không nên chấp. Có nghĩa là nó hơn nhau ở cái gì đó nữa, chứ không phải chỉ có bấy nhiêu. Nói như vậy không phải là để bên vực cho việc ăn chay niệm Phật. Nhớ nha, nói như vậy đó để chúng ta open mind, chúng ta sống thoáng trong cuộc đời này, không nên chấp chặt một cái gì đó quá. Tất cả giáo pháp của Đức Thế Tôn là phương tiện mà nói ra, phương tiện để chỉ dạy cho người ta để thực hành. Sau khi mà Đức Phật thành đạo, Ngài chứng đạo quả, cái Ngài muốn nhập diệt liền, Ngài muốn nhập diệt, Ngài muốn chết liền. Biết tại sao không? Tại vì Ngài nghĩ là giáo pháp của Ngài cao siêu quá, khó nói quá, khó hiểu quá, chúng sanh khó thực hành quá. Mà Ngài biết là chắc không có ai thực hành nổi đâu, nếu mà Ngài nói sự thật. Cho nên Ngài muốn nhập diệt ngay lập tức. Rồi chư thiên ở các cõi trời mới xuống mới bạch với Đức Thế Tôn là dạ xin thưa không, Ngài hãy vì cái phương tiện của chúng sanh đó mà Ngài đem cái giáo pháp của Ngài hạ thấp nó xuống một tí một tí một tí, từng cái nấc thang một, để cho chúng sanh nó từ cái nấc thang thấp nó có thể bò lên, nó có thể trèo lên, nó có thể leo lên, nó có thể nhảy lên, để rồi nó bước đi từ dưới thấp nó lên cao, lên cao, lên cao, lên cao. Quý vị hiểu ý đó không? Cho nên giáo pháp của Đức Như Lai đó, Ngài vì phương tiện mà Ngài cho những cái giáo pháp thấp là Nhân Thừa, Thiên Thừa, Thanh Văn Thừa, Duyên Giác Thừa, Bồ Tát Thừa, rồi đến Phật Thừa. Thấy chưa? Có nghĩa là ngay cả giáo pháp cao vời của Đức Thế Tôn cũng được phương tiện chuyển chuyển từ 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 thấp thấp xuống dưới, để tùy theo căn cơ, tùy theo trình độ của tất cả chúng sanh mà tu theo một cái pháp gì, để đạt được một cái pháp gì an lạc trong cái cuộc đời của mình đang sống. Cho nên không có cái gì cố định hết. Mọi pháp của thế gian đều là Phật pháp hết. Nhưng mà chúng ta phải có cái nhìn, chúng ta phải có cái nhìn cho thật là sâu sắc, để mình thấy được cái nào là Phật pháp, mà cái nào là ảnh hưởng của nền văn hóa, ảnh hưởng của truyền thống, ảnh hưởng của xã hội, của đời sống của chúng ta. Còn cúng cơm là không có được cúng một chén cơm đó nha, phải cúng hai ba chén đó nha. Cúng cơm là không có được gì đó, cúng quá đầy nha, cúng lưng lưng thôi nha. Không có phải vậy, thầy ơi, mình cũng cúng nhiều cúng chứ. nó có cái ý nghĩa, nó có cái ý tưởng, nhưng mà ý tưởng ý nghĩa đó nó dựa trên cái nền văn hóa, nó dựa trên cái phong tục tập quán từ ngày xưa của ông bà cha mẹ của chúng ta để lại, phải không? Rồi tới cái vụ xả tang, đeo tang xả tang, cha mẹ mới mất 49 ngày xả tang được không, 2 năm 3 năm xả tang được không, xả tang như thế nào, làm lễ như thế nào, mở cửa mã ra sao. Trời ơi là trời, cái nền cái đó không phải là Phật giáo. Nhớ nè, Phật giáo không có chỉ kiểu tào lao đó, không có chỉ kiểu đó. Cái đó là nền văn hóa của chúng ta, nền văn hóa Việt Nam của chúng ta. Và khi nền văn hóa đó kết hợp với Phật giáo, nó mang màu sắc của tín ngưỡng dân gian. Còn cái người tu Phật của chúng ta là diệt trừ cái tham sân si ở ngay trong cái bản thân của anh mới là chính. Còn khi anh chết đi rồi á, là việc xử lý cái xác chết anh thôi. Anh có thể thiêu, anh có thể đem ra băm nhỏ ra cho diều hâu nó ăn, chim nó ăn. Anh có thể đem luyện xuống dưới sông cho cá nó ăn. Whatever, giải quyết cái xác chết của anh thôi, ngay cái lúc anh còn sống đây nè. Cái này mới là quan trọng nè. Thân khẩu ý của anh có được thanh tịnh hay không, quan trọng hơn là anh chết xử lý anh như thế nào. Nhớ ha, cái vụ kia đó không hề quan trọng tí nào hết, kiểu nào cũng được. Nhớ đó, còn cái lúc mình sống đây nè mới là quan trọng. Lúc sống mới là quan trọng. Ngay cái thân khẩu ý của mình đó, mình xử lý nó trước đi, làm cho nó trong sạch trước đi, làm cho nó thanh tịnh trước đi. Một cái ly nước như thế này, anh phải rửa cái ly này cho thật sạch trước đi, rồi lúc đó anh đổ vào bên trong nước lạnh hay là anh đổ sữa thì khi mình uống mình đều có kết quả tốt hết. Còn cái ly này dơ, cái ly này dính thuốc độc, anh đổ sữa vào anh uống cũng chết như chơi. Cái ly này bị lủng lỗ ở phía dưới, anh đổ sữa vào thì nó cũng không dính miếng nào trong này. Nếu như cái ly này là úp, anh đổ sữa vào nó cũng không dính miếng nào cả. Anh phải clear cái ly của anh trước, anh phải clear cái bản thân anh trước, anh phải làm cho nó trong sạch trước, anh phải làm cho nó nhẹ nhàng, nó nhu nhuyến, nó vượt thoát ra khỏi những cái ràng buộc trong cuộc đời này trước đi. Lúc đó anh hãy nói tới những cái chuyện khác xa vời hơn, những cái chuyện phụ cận của nó. Khi anh có cái ly tốt lành rồi thì anh cần có một cái dĩa lót ở phía dưới ly cho nó đẹp, anh cần có một cái nắp chụp lên cho nó đẹp. Nhưng cuối cùng rồi thì anh cũng phải cần có cái ly này để uống nước thôi. Cuối cùng nó chỉ có vậy thôi. Dẫu cho anh có chân dọn kiểu nào, anh có vẽ vời xung quanh cái ly ăn màu gì, hình gì, kiểu gì, whatever, anh muốn làm kiểu gì tùy anh, cuối cùng cái ly này cũng chỉ để rót nước uống, làm cho người khác no lòng, đỡ cơn khát, cuối cùng nó chỉ có vậy thôi. Đời sống của chúng ta đây cũng vậy đó. Ngay cả khi mình còn sống đây nè, cái đó mới là yếu tố cốt lõi nhất. Khi anh chết đi rồi, khi anh nhắm mắt lìa khỏi cuộc đời này rồi, khi thần thức của anh đã xuất ra khỏi con người này rồi, con người kia coi như liền. Đất nước gió lửa về lại với đất nước gió lửa, về lại với cỏ cây hoa lá, để rồi tất cả những cỏ cây hoa lá nó dùng cái xác chết của mình để nó lên lại cỏ cây và hoa lá, để rồi cỏ cây hoa lá kia mình sẽ ăn lại nó, để rồi mình sẽ về lại với đất với cỏ cây hoa lá. Một cái chu trình sống, một chu trình sinh diệt của cuộc đời này nó là như vậy đó. Cho nên không có cái gì là chắc chắn trong cuộc đời này để mình phải bám víu, để mình phải đau khổ, để mình phải nhất thiết nó là như vậy, nó là như vậy, nó không thể khác hơn. Nộp. Vạn pháp trong cuộc đời này là một sự thay đổi. Vạn pháp nó đều phải thay đổi để nó lớn lên. Cái gì mà đứng yên tại chỗ là cái đó sẽ chết. Ngay cả cái trái đất này mà nó sở dĩ nó còn tồn tại là tại vì nó quay. Một ngày nào đó trái đất này không quay là chết hết. Thấy chưa? Có nghĩa là ngay tự thân của bản thân của mình, máu huyết của mình nó phải tự bản thân nó chạy, máu huyết mình nó phải hoạt động, đầu óc mình nó cũng phải, những cái neuron nó vẫn phải còn sống để nó hoạt động. Lúc đó chúng ta mới còn sống. Không có một cái gì không hoạt động mà còn sống hết. một dòng nước để gọi là chảy, thì tất cả những cái phân tử nước phải luôn luôn tuôn trào mới gọi là chảy. Dòng nước sẽ chấm dứt khi mà những cái phân tử nước kia không còn tuôn chảy nữa, sẽ chết, sẽ khô cạn. Đời sống của chúng ta cũng vậy, và cái sự tinh tấn trên con đường học Phật cũng y chang như vậy. Phải luôn luôn nhiệt tâm, nhiệt tình, phải luôn luôn sống trong cái tinh thần Phật Pháp. Đừng để cái bồ đề tâm của mình bị hư hoại. Đừng có để một cái lời ăn, một cái lời thua của thiên hạ làm cho mình nhục chí. Đừng có vì người khác khen, đừng có vì người khác chê, đừng có vì người khác chửi mắng mà chúng ta rút khỏi cái tâm bồ đề của mình. Quý vị nhớ dùm cho, dạy thôi à. Giáo pháp của Đức Thế Tôn, Thế Tôn dạy cho chúng ta đứng trên đôi chân của mình, tự mình thắp đuốc lên mà đi, phải không? Quý vị đã nghe chưa? Nghe rồi phải không? Tự bản thân mình thắp đuốc lên mà đi, không ai thắp cho mình hết. Tự mình đứng trên đôi chân của mình, tự mình gây nghiệp và tự mình nhận lãnh cái hậu quả nghiệp báo đó của mình. Thấy bản lĩnh không? Bản lĩnh dễ sợ không? Chính cái bản lĩnh đó đó mà thấy được rằng á, chúng ta sống trong cái gia đình của mình á, mình không bản lĩnh thế nào hết. Tại mình làm gì mình cũng phải hỏi, mình làm cái gì mình cũng phải khen người nọ người kia, mình làm cái gì mình cũng phải xin phép hết. Mình không có sống cho bản thân mình được, mình không có phải sống, thực tình là không thể sống được cho mình. Tại vì xung quanh mình có nhiều cái dây kéo quá đi, có nhiều cái dây nó ràng buộc quá đi, anh không thể sống sao. Đôi khi mình muốn sống mà nó cũng không sống được cho bản thân mình. Cái cực, cái khổ của cuộc đời là vậy đó. Mà ngày hôm nay vứt bỏ hết, đi tới chùa mà tu được một ngày một đêm là quá sung sướng rồi. À, nó phải nghĩ như vậy, phải thấy như vậy đó, thì thấy cái đời sống xuất gia nó quý. Cái đời sống mà bỏ hết mọi thứ, dẹp qua một bên, vợ con nhà cửa vậy đó, gia đình vậy đó, sống không cần nhà, nhưng mà có đói bữa nào đâu. Quý vị thấy không? Rõ ràng có ông Tăng nào mà từ 2500 năm trước tới giờ chết đói không? Ngày ba bữa mà được người ta nấu cho ăn nữa, nhưng mà không chịu làm. Quý vị đâu có chịu làm đâu. Rồi con cái của mình thì sao? Không có đứa nào chịu làm hết. Nói trời ơi đi tu đã lắm mà không có đứa nào chịu đi tu hết. Nó nói đi tu khổ à. Nhất đi tu, nhì ở tù. Nó đi tu còn khổ hơn là ở tù nữa. Nhưng mà quý vị thấy không? Cái tự do đó mới đã đó. Cái tự do phiêu bồng trong cuộc đời của mình, ai nói cái gì hết. Rồi khi mình chết thì nói chứ ồ có con để nó lo khi mà mình già cả rồi này kia, có đứa nọ đứa kia nó tới nó chăm nó sóc, không dám đâu, không biết ai chăm sóc ai á. Mình chưa chết nó chết hết ráo rồi, không có nói trước được cái điều gì hết. Nhưng mà rồi coi quý vị hòa thượng lớn có người chăm sóc không? Hình như là quý vị hòa thượng lớn á, là càng già đó là càng đắt giá, còn quý vị là càng già thì sao? Càng xuống giá. Mình già rồi thì nó hất, nó hủi, nó nọ, nó kia. Nó còn càng già là thôi trời ơi, nó ôm mà. Nó ôm mà sung sướng vô cùng, có người nọ, người kia bên cạnh. Cho nên mình thấy đó, trong cái cuộc đời nó không nói trước được cái gì hết trơn. Nó được cái này, nó mất cái kia. Mình phải chịu hy sinh một cái nhỏ nhặt để mình mới có được cái lớn hơn. Chứ mình còn mình lo mình bám víu có một chút đó thôi à, là mình chỉ được cái một chút đó thôi. Trong cuộc đời của mình á, mình dùng hết tâm trí của mình cho cái gì á thì mình chỉ có được cái đó thôi. Mình hướng tâm trí của mình cho cái vấn đề gì thì mình chỉ có lấy được cái đó thôi. Bây giờ quý vị dốc hết cái thời gian sức lực của mình ra để mình học, mình lấy một tấm bằng thì mình chỉ có được cái tấm bằng đó thôi. Xong cái tấm bằng đó rồi là mình đi làm, đi làm, đi kiếm tiền để trang trải đời sống của mình, đời sống thế nọ thế kia, gia đình của mình, rồi cuối cùng nhắm mắt xuôi tay đi cái vèo qua cuộc đời khác. Cũng vậy thôi. Bây giờ không cần nhà cửa ở chùa, không cần nhà cửa, đâu có cần vợ con đền chi gia rối, nhưng mà vẫn cứ sống, vẫn vui và vẫn cười với cuộc đời này. Dẫu chẳng biết cái ngày mai nó ra thế nào, mà ngày mai nó ra thế nào thì kệ ngày mai đi, ta tính bây giờ ta tính cái đã. Cái đó là một cái lý do rất là thực tế. Quý vị bây giờ mà có khe cái ngày mai đi nữa, nhưng mà ngày mai quý vị cũng không biết nó ra cái thứ gì á, chẳng biết ngày mai ra sao nữa hả? Mà có ra sao thì cũng chẳng có ra sao hết. Đó là sự thật đó. Cho nên quý vị phải thấy cái đời sống của chúng ta nó đi theo một cái chu trình của nó, rồi nó vận hành theo cái cuộc sống của nó, để rồi chúng ta cứ hết một cái kiếp người của mình nó đi qua, hết ngày tháng nó đi qua, hết năm tháng nó đi qua, chúng ta đi dần, đi mòn, đi xuống. Chúng ta cố gắng leo lên trên đồi của cái cuộc sống đời mình, rồi chúng ta lại bò xuống khỏi cái đồi của đời sống của mình đó, tàn tạ, hư hao, rồi chúng ta đi vào vô cùng và vô tận. Cái điều bài học thứ tư là tự thân chứng nghiệm chân lý. Tự thân chứng nghiệm chân lý. Tự thân chúng ta từ bỏ cuộc sống. Tự thân chúng ta tinh tấn thực hành đạo quả. Tự thân của chúng ta thực hành cái con đường trung đạo. Không vui quá, không buồn quá, không sung sướng quá, không thấp hèn quá để sống. Tự thân của chúng ta chứng nghiệm cuộc đời này, chứng nghiệm chân lý này. Nhớ không? Tự bản thân của chúng ta hết, không có ai có thể chứng nghiệm giùm cho mình. Trong cái cuộc đời này, mỗi lần mà chúng ta thất bại hoặc mỗi lần mà chúng ta thành công, tự bản thân mình phải nhìn nhận lại làm sao mình thất bại, làm sao mình thành công. Mỗi khi mà chúng ta có được niềm vui, mỗi lúc mà chúng ta có được nỗi buồn, chúng ta phải tự thân mình nhìn lại cái niềm hạnh phúc kia từ đâu nó có, cái nỗi buồn này từ đâu nó sanh ra. Tự bản thân mình có thể kiểm nghiệm được. Đó là một điều chân thật nhất để giúp mình nhẹ nhàng đi qua cuộc đời này. Xin thưa là bạn bè, anh chị em, cha mẹ, vợ chồng có thể giúp cho mình ý kiến nha. Có thể giúp cho mình ý kiến, có thể san sẻ giùm cho mình một cái gì đó. Hoặc là đôi khi chúng ta kể lể với bạn bè của mình, kể lể với chồng của mình, kể lể với con của mình về ngày hôm nay em gặp cái nọ, em gặp cái kia, em thấy cái việc này, em thấy cái việc kia. Ôi cái bà đó nhiều chuyện, cái bà đó lung tung sành ngầu hết. Nhưng mà dạ xin thưa, chúng ta kể như vậy đó để người khác chia sẻ cho bản thân mình, nhưng chính bản thân ta không có nhìn lại là ngay cái bản thân mình cũng nhiều chuyện chẳng khác gì cái bà kia. Mình đi chê trách cái bà kia là nhiều chuyện, đi kể chuyện của người khác cho mình nghe, mà chính bản thân mình đi kể với ông chồng của mình, hoặc là vợ của mình, hoặc là bạn của mình về cái bà kia kể chuyện cho mình còn nhiều chuyện hơn bà kia nữa. Đôi khi mình làm mình chả biết mình làm cái gì hết trơn á, mình đi chê trách người ta, nhưng mà ngay cả cái bản thân của mình không có thấy là mình đang là một cái đứa rất là nhiều chuyện nè. Mình không có thấy nói nhiều chuyện đã đành rồi, tới cái tay mình còn nhiều chuyện thêm lần nữa, mà mình kể chuyện còn hơn nó nữa, phải không? Mình còn tán ra còn nhiều nữa. Dạ xin thưa là cuộc sống của mình luôn luôn như vậy, đời sống của mình luôn luôn như vậy. Và chúng ta kinh nghiệm, dạ xin thưa là quý vị ngồi ở đây đa số là chúng ta đã đi qua hết một nửa cái đời người của mình rồi. Quý vị nhớ đó, là mình đã đi qua hơn một nửa đời người của mình rồi. Có ai trong chúng ta sống 100 tuổi không? Chắc không đâu ha. Chắc không đâu. Không, ngồi đây nè. Dạ ngồi đây nè. Có nghĩa là không có ai sống hơn 100 tuổi đâu. Mà nếu mà không ai sống hơn 100 tuổi thì có nghĩa là chúng ta đã đi qua hơn một nửa đời người của mình rồi. Cái nấc thang đi xuống kia luôn luôn, lúc nào cũng vậy. Cái tâm lý á, cái chuyến đi á, nó rất là dài, nó rất là mệt mỏi. Cái chuyến đi về nó ngắn. Cảm giác á, ví dụ như bây giờ mình đi đâu đó đi, mình đi đâu đó mình chơi, cái chuyến đi á, mình mong mỏi, mình mong muốn, mình cảm thấy đường nó dài, nó xa vời vợi à. Nhưng mà lúc mình đi về á, nó nhanh lắm, nó ngắn lắm. Cái tâm lý thấy không? Cái tâm lý đó nha. Thì cái đời sống của mình hiện tại cũng vậy. Khi mà chúng ta còn trẻ, chúng ta bon á, chúng ta chen á, phải không? Chúng ta phấn đấu á, chúng ta vươn lên á, để chúng ta muốn thành đạt, để chúng ta muốn trưởng thành, để chúng ta muốn lớn với người ta. Chúng ta không có, chúng ta mong cầu như vậy. Cho nên chúng ta thấy con đường ta đi nó dài, không đi nó mau lắm. Rồi khi bây giờ mà cảm thấy là lưng của mình đau rồi, gối của mình mỏi rồi, lại không nổi nữa rồi, chúng ta mới thấy hình như mình già rồi. Mà khi mình nhận ra được cái thời buổi mà cái lúc mà mình già rồi á, là nó đi xuống nhanh lắm, nó đi xuống lẹ lắm. Mình cảm thấy là hình như mình không có được hấp dẫn nữa rồi, là cảm thấy là cái đời mình có như tiêu rồi đó. cái đời sống của chúng ta nó dạy cho mình nhiều cái bài học lý thú lắm. Tự cái đời sống của mình dạy mình thôi. Cho nên khi mà chúng ta ngồi thiền, khi chúng ta rảnh rỗi, thu xếp cái công việc xong hết rồi của đời sống của mình rồi, mình dành một cái khoảng thời gian cho chính bản thân mình, mình chiêm nghiệm lại đời sống của cá nhân mình. Để chi vậy? Dạ xin thưa, chính cái điều đó mới là cái bồi bổ cho mình. Còn người khác nói là cái chuyện của người khác, chứ không phải chuyện của mình. Khi chúng tôi đi học cũng học dở lắm, cũng quay bài như thường. Tức là đi học, đi thi ở trong những cái lớp Phật học á, cũng học để trả bài thôi, chả có hiểu gì hết trơn á, chả có suy nghĩ gì cao xa hơn, chả có liên hệ cái bài nọ với bài kia gì hết trơn á. Học, học cho xong, học xong chương trình để mau ra trường thôi. Học chán thấy mồ đấy. Nhưng mà rồi khi mà mình đi giảng, lúc đó đó mình mới chiêm nghiệm, mình mới đào sâu vô, mình mới connect những cái mà mình học trước đây. Những cái tư tưởng đó từ đâu nó có, nó liên hệ với nhau như thế nào, từ đâu nó sanh ra, liên hệ với cuộc sống hiện tại của mỗi con người chúng ta như thế nào. Đức Phật dạy là có lý do của Đức Phật đã dạy. Chính cái lúc mà quý vị soạn bài, quý vị tự bản thân mình nói ra điều đó, chính lúc đó là lúc mà chúng ta ghi nhận nhiều nhất, chúng ta nhớ nhiều nhất, chúng ta thực hành nhiều nhất. Quý vị không tin đó hả? Về làm thử đi. Ví dụ ngày mai nói về rằm Hạ Nguyên, đúng không? Chúng tôi sẽ có một bài giảng về rằm Hạ Nguyên. Bây giờ quý vị thay vì chỉ cô này ngày mai giảng cái bài rằm Hạ Nguyên, thì tự bản thân mình đi về, mình phải tìm kiếm, mình phải làm cái research, mình phải tìm coi cái đó nó từ đâu nó có. Chẳng lẽ bây giờ kêu mình lên nói mình biết cái gì mình nói? Mình phải chiêm nghiệm, phải thực tế, phải đào sâu coi coi nó có cái gì trong văn chương, nó có cái gì, cái này là tín ngưỡng dân gian hả, nó có cái gì, vân vân và vân vân. Có nghĩa là từ cái lúc mà mình làm thực tế như vậy đó, mình mới build up được cái của mình. Còn người khác nói, dạ xin thưa, là nói xong rồi nó từ cái lỗ tai này nó qua lỗ tai kia, nó bay mất tiêu, nó không còn đâu. Nói là nói như vậy thôi, nhưng mà nói như thế đó không có nghĩa là quý vị không còn gì. Giống như một câu chuyện mà chúng tôi hay kể cho quý Phật tử nghe đó, là quý Phật tử đi chùa thường xuyên, nghe giảng rất nhiều, nhưng mà chúng ta không có nhớ gì hết á. À, giảng cái bài này rồi, nhưng mà bữa sau hỏi là trong này nó có mấy phần, ví dụ như là tam pháp ấn nó có cái gì, hoặc là tứ đế nó có cái gì. Nói bữa trước là bữa sau là bay mất, không có nhớ gì hết. Nhưng mà rồi khi mà chúng ta nghe nhiều như vậy, tự cái bản thân mình nó cũng thanh lọc được. Giống như câu chuyện là một cái bà nọ đi nghe pháp, thì khi mà bà đi nghe pháp rồi bà về nhà đó, thì cái bà hàng xóm tới chơi, thì bà mới nói với bà hàng xóm là bà đi nghe pháp đi, trời ơi ông thầy ở chùa ông nói pháp hay lắm, nói đúng y chang à, nói tuyệt vời lắm. Thì cái bà nọ mới hỏi chứ, ồ nói cái gì bà nói tôi nghe coi, cái gì mà hay dữ vậy. Thì cái bà này mới nói là tôi không nhớ, ông nói nhưng mà tôi biết là nói hay lắm, bà đi nghe đi bà sẽ thấy. Bà này nói chứ bà dụ tôi đi chùa thì có, chứ nói cái gì mà không nhớ, ai mà nói mà không nhớ cái gì. Cái bà mới tức mình quá, bà mới lên trên bếp, bà xách cái rổ xảo á, cái rổ xảo gác ở trên cái giàn bếp nó đang thui thùi lùi vậy đó, nó dính bò hóng á. Bà mới xách cái rổ xảo ra ở ngoài hồ, bà múc nước. Thì cái bà này nói làm lạ, nói trời ơi tại sao mà bà lại đem cái rổ xảo đi múc nước mà không đem cái thau đi múc nước. Thì bà nói, thì bà thấy đó, tuy là nó không có dính được miếng nước nào nhưng mà nó sạch được cái rổ xảo. Thấy hay không? Thì có nghĩa là chúng ta không nhớ cái gì, chúng ta không thu hoạch được nhiều, nhưng mà ngay cái bản thân mình nó cũng thanh lọc được, nó cũng sạch sẽ được. Ngay cả khi mình không có nhớ để truyền đạt lại cho ai hết á, nhưng mà bản thân của mình nè, khi mà mình đụng chuyện á, là mình sực nhớ lại cái lời đó, mình sực nhớ lại cái câu chuyện đó, mình sực nhớ lại cái lời dạy của Đức Thế Tôn, mà chính bản thân mình có thể thanh lọc được mình và làm cho mình sạch sẽ. Thì quý vị cũng vậy đó. Tức là chúng ta đi chùa tụng kinh, niệm Phật, nghe Pháp, thực hành theo giáo Pháp của Đức Thế Tôn. Và nếu như hôm nay chúng ta quên thì ngày mai có ai đó nhắc lại cho mình, ngày mốt có ai đó nhắc lại cho mình, để cho mình nhớ, để cho mình dễ, để cho mình biết, để cho mình thực hành. Thì rồi dẫu cho trong cái cuộc đời của mình có gặp nhiều chuyện bon chen giành giật của cuộc sống, nó làm cho mình quên, làm cho mình không có nhớ, nhưng mà rồi khi chúng ta gặp như vậy đó, chúng ta sẽ nhớ lại. Gặp chuyện chúng ta sẽ biết cách để chúng ta đối xử với nó, chúng ta vượt qua nó, chúng ta đạt được kết quả mà chúng ta mong muốn. Thì cũng cầu nguyện cho tất cả quý vị có được một cái ngày tu học bát quan trai, được thập phần viên mãn. Nhờ cái công đức này mà kiếp sau chúng ta trở thành thiện nam để mà đi tu, hoặc là trở thành quý sư cô để đi tu. Quý vị cũng thành nam hay thành nữ? Sao mà không nam không nữ nguy hiểm quá vậy? Ờ, lên trên rồi hả? Lên trên muốn đi đâu đây? Dạ xin thưa là như mình nói từ sáng giờ, Cực Lạc không có dễ lên đó. Dĩ thiểu thiện căn, phước đức nhân duyên thì bất sanh tịnh độ đó nha. Nếu mà mình có chút ít phước báu á, mình không có lên được cái đất nước tịnh độ đâu. Cho nên quý vị phải ráng cố gắng và ráng tu. Khi mà được cái thân nam tử á, là một việc cũng đã rất là khó rồi đó nghe. Xin thưa là không phải nói xấu gì quý cô quý bác đâu nha, nhưng mà được cái thân nam tử đã là một cái điều rất là khó rồi đó, chứ không có dễ dàng gì. Nhưng mà chúng ta nhìn xung quanh, nhìn xung quanh, người nữ gọi là gì, gọi là gì, tín nữ, có lòng tin lắm, có lòng rất ư là tin, tin tưởng lắm. Nhưng trong tất cả các chùa, hầu như chùa nào cũng là nữ hết á, chùa nào đi chùa nào cũng là nữ đi chùa nhiều hơn nam hết á, mấy bà đi chùa thường xuyên nhiều hơn là trẻ, phải không? Tức là người già đi chùa nhiều hơn người trẻ, người nữ đi chùa nhiều hơn người nam, người nữ đóng góp cho chùa tiền bạc này kia cũng nhiều hơn nam, làm gì cũng nhiều hơn nam á. Nhưng mà biết sao nghiệp chướng dữ sinh ra làm nữ.
Sao đâu gọi là thiện nam mà gọi khi không gọi thiện nữ, gọi tính nữ.
Thì đó, cái người nữ á, cái người nữ á, nó tin dữ lắm, cái gì nó cũng tin hết trơn. Rõ ràng là như vậy đó, không phải nói, không phải nói không phải là chê đâu, tin dữ lắm, ai nói cái gì cũng tin hết trơn á, nói ma cũng tin mà nói Phật cũng tin, nói dối cũng tin mà nói phải cũng tin, nói trên trời cũng tin, nói dưới đất cũng tin, mấy ông mà dụ một cái là tin liền. Cái đó nó mang cái tính là cốt lõi rồi, nó mang cái tính căn bản nghiệp chướng từ bên trong, sâu dày từ bên trong rồi. Người nữ mang cái tính chất là vững bền hơn người đàn ông. Tại sao vậy? Tại sao vậy? Là tại vì người nữ nó mang một cái chức năng là thiên phú đó, phải nuôi con. Người nữ phải nuôi con, mà tất cả cái giống nữ sinh vật đều phải nuôi con. Chính vì cái sự nuôi con đó đó, cho nên người nữ phải mềm mỏng để không bị gãy. Cái gì cứng sẽ mau gãy, mềm mỏng để nó uốn cong theo cái gì nó cứng nha. Quý vị, cái này là giống như là một cái nền văn hóa mà nó dựa lên trên cái thuyết hình thành sinh vật á, để mà nó nói về, nó lập luận về cái sự cấu tạo, cái tính cách của người đàn ông, người phụ nữ. Lúc nào cũng mềm, mỏng, nhỏ, nhẹ, thỏ, thẻ, nhưng mà chết người á. Người ta nói đi coi bói cũng tin nữa. Dẫu là người ta nói gà, nói vịt, nói lui, nói tới, nói nọ, nói kia, nói trên trời, nói dưới đất, rồi về sao? Suy nghĩ, buồn rầu, bứt tai, bứt tóc. Người ta kêu bây giờ đi giải oan cũng đi, tin theo Phật cũng tin luôn, Có nghĩa là nói cái gì cũng nói hết. Người ta nói đi cúng dường có phước, cũng tin đi cúng dường có phước. Dẫu chả biết cúng dường là cái gì, cứ làm vậy thôi. Ai làm sao tôi làm vậy, ai làm bậy tôi làm theo. Đó, gọi là tín nữ. Nói vậy không phải chê. Người tín nữ có cái lòng tin, lòng tin nhiều hơn là nam. Dụ mấy ông nam rất ư là khó. Dụ mấy ông nam đi chùa rất ư là khó. Nhưng mà bà đi chùa, rồi bà về, bà nằm, bà ngủ, bà thỏa thẻ với ông. Anh đi chùa đi anh, ngày mai chở em đi chùa đi anh. Phải không? Thỏa thẻ như vậy đó mà ông nghe đó. Còn quý thầy mà giảng tới giảng lui, nói nọ nói kia, ông không có thèm nghe đâu. Cho nên là vũ khí lợi hại của người đàn ông là người đàn bà đó. Đàn ông cứng cỏi bao nhiêu, đàn bà bẻ một cái gãy liền à. Chính vì vậy mà cả cuộc đời của mình đi làm để nuôi đàn bà thôi. Chỉ để cung phụng thôi. Cung phụng cho đời sống của một người phụ nữ, đời sống của một gia đình của mình. Đấy. Cái hạo khí của đàn ông xông pha nơi trận mạc, xông pha trong cuộc đời mình, xông pha trong chiến trường, xông pha trong cái đường đạn, đường gươm, không có sợ chết, liều mình để chi ạ? Đem tiền về xây đắp gia đình, đem tiền về cho vợ giữ, mua hột sòn cho vợ đeo. Cái gì trong cuộc đời này nó cũng có khắc chế của nó hết. Cái điểm mạnh ở đó, điểm yếu nó cũng ở đó. Còn thiện nam, một khi mà người đàn ông đã phát khởi cái thiện tâm rồi nha, đã phát khởi cái tâm bồ đề của mình rồi, khó lây chuyển được ổng lắm. Không có dễ gì mà có thể. Người phụ nữ á, do cái lòng tin như vậy đó, người ta nói cái gì cũng tin, người ta kêu dụ bỏ chùa cũng sẵn sàng bỏ chùa. Nhưng mà người đàn ông là không á. Mỗi lần mà người đàn ông mà tin rồi á, là có làm gì nó cũng tin nè. Nhá, làm gì nó cũng không có bỏ được. Đã nhất định là tin tưởng nơi Phật Pháp rồi, là nó tin tưởng nơi Phật Pháp. Đấy. Mỗi lần mà có niềm tin sâu chắc vào Đức Phật A Di Đà rồi thì ai có nói Đức Phật khác cũng không tin đâu. Và hướng về, cho nên người đàn ông tu cũng dễ lắm. Nó không tu thôi, nó tu là ngon lành á. Chứ không phải như đàn bà tu cả đời không thấy chứng đâu. Cái đó là nói thật. À, cái thiện của người đàn ông, cái thiện này á, là lành á, cái tâm lành của người đàn ông á, cái thiện thể của người đàn ông, thiện thể là gì biết không? Thiện thể đó là nhu nhuyễn, một trong những danh hiệu của Đức Thế Tôn á, là Như Lai ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể. Thiện thể có nghĩa là đi lướt qua, đi ngang qua, đi không có vướng bận. Người đàn bà đi còn vướng bận sau lưng à, gì đó, bước đi một bước, dây dây lại dừng. Đó là tâm lý của những người phụ nữ. Nói là em không thương anh, nhưng mà thật sự là em thương muốn chết luôn. Thì đại khái á, cái người phụ nữ nó có là không, mà nói không là có đó. Nó rắc, nó rối, nó rườm, nó rà, nó chi ly. Không phải nói xấu, mà cái này là cái tính. Chính cái tính đó đó mà người phụ nữ mới nhu nhuyễn hơn người đàn ông, mềm mỏng hơn người đàn ông. Mà một khi người đàn ông đã tin rồi, người đàn ông đã quyết định làm cái công việc đó rồi, người đàn ông sẽ làm cho tới nơi. Cho nên gọi là thiện. Và đi qua trong cuộc đời này, người đàn bà, người phụ nữ bám víu nhiều hơn là người đàn ông. Bám víu rất là nhiều, nhiều hơn người đàn ông nhiều. Người đàn ông thấy vậy đó, nhưng mà rất dễ buông bỏ. Cho là cho hết á. Buông bỏ là buông bỏ cái rụp là xong. Không còn luyến tiếc, không còn mơ tưởng, không còn rầy rà, rắc rối gì nữa trơn á. À, cho nên gọi là thiện nam tử, tín nữ nhân.
Dạ, dạ thưa thầy, con hạnh đạo, con có câu hỏi thầy hỏi gì con, là con thắc mắc về cái chú Đại Bi. Con nghe nhiều câu chuyện trên CD rồi đó, dĩa đó, thì nó là chú Đại Bi là cầu bệnh, cầu cho hết bệnh, có phải
à? Dạ xin thưa là cái tâm của mình mới là cái quan trọng. Mà khi mình gửi cái lời cầu nguyện á, thì nhân đây xin kể một cái câu chuyện này trước. Có một cái video clip ở trên YouTube á, nói về một cái câu chuyện là những cái nhà khoa học người Nhật, người ta mới làm một cái nghiên cứu từ ở trong cái nước. Người ta để một cái chậu nước ở chính giữa nhà và cho những cái đứa trẻ nó vây xung quanh để nó hát, nó ca, nó nhảy, nó múa. À, nó nói những cái lời rất là êm ái hòa dịu. Sau đó người ta đem cái thau nước đó đi vào trong phòng thí nghiệm, người ta mới phân tích những cái phân tử nước, thì người ta thấy cái phân tử nước đó nó nở ra những cái hoa, những cái cạnh rất là tươi và rất là đẹp, màu sắc rất là sặc sỡ. Sau đó người ta cũng đem cái thau nước đó đi vào một cái phòng. Ở trong cái phòng đó mấy đứa trẻ nó la, nó đánh lộn với nhau, nó chửi bới nhau thôi. Sau đó người ta đem cái phân tử nước đó vào trong phòng thí nghiệm, người ta xét nghiệm, thì người ta thấy những cái phân tử nước nó không lấp lánh nữa, mà nó ra những cái gốc, những cái nhọn, những cái gai. Thì chứng tỏ rằng khi chúng ta đọc ở trong kinh Dược Sư, nếu như có một cái người bệnh nào đó đang bệnh mà chúng ta trì cái chú Dược Sư ở trong một cái ly nước, sau đó chúng ta đem cái ly nước đó cho cái người bệnh uống, thì người bệnh đó được lành. Nghĩa là sao? Thấy không? Chúng ta liên lạc cái đó, liên hệ hai cái câu chuyện. Một câu chuyện là thực tế các nhà khoa học Nhật Bản, người ta nghiên cứu trên những phân tử nước, người ta thấy những phân tử nước nó nở hoa đẹp khi mà nó hòa dịu, và một phân tử nước nó nở ra những cái góc cạnh rất là ghê gớm khi mà nó tiếp nhận những cái năng lượng không tốt vào trong những cái phân tử nước đó. Thì cũng vậy, có nghĩa là khi mọi thứ xung quanh ta đây, mọi thứ xung quanh mình đây nè, mình cứ nghĩ là nó không có sự sống, nhưng thật ra nó có sự sống chứ phải không? Và cái khí lực của mình á, cái tâm lực của mình, cái nguyện lực của mình á, làm cho cái đó nó ảnh hưởng theo. Quý vị có tin điều đó không? Quý vị tin không? Bây giờ nè, quý vị khi mà chúng ta đi một mình á, đi vào ở trong nhà quàng, đi vào ở trong cái phòng thiêu á, chúng ta cảm thấy rợn tóc gáy, thấy sợ quá phải không? Chúng ta đi vào cái chỗ mà ở trong đó có những người da đen, người ta đeo súng, người ta mặt mày, người ta gớm ghiếc, chúng ta sợ không? Sợ đúng không? Có nghĩa là chúng ta bị ảnh hưởng cái từ trường đó. Mình không thấy được, mình không nghe được, mình không ngửi được, mình không nếm được, nhưng nó có cái từ trường đó để cho mình feeling như vậy, phải không? Còn khi chúng ta tới chùa, chúng ta nhìn thấy Phật từ bi, nhìn thấy Phật mỉm cười, nhìn thấy mọi người trang nghiêm, chúng ta có sợ như cái sợ ở chỗ kia không? Dạ xin thưa không. Có nghĩa là thật sự nó có một cái từ trường để làm cho mình cảm thấy an lành hay là không an lành, đúng chưa? Cái đó là thực tế mà mình có thể cảm nhận được. Chính vì lẽ đó, để trả lời cho câu hỏi của cô đó, không phải là chú Đại Bi có thể giúp, mà chú nào cũng có thể giúp hết. Một câu niệm Phật cũng giúp luôn, chứ không cần tới chú. Cái quan trọng ở chỗ là cái nguyện lực, cái niệm lực mà mình có đó, cái người đó thể hiện bao nhiêu đó. Không cần phải là chú Đại Bi, bài kinh Bát Nhã cũng vậy. Từ cái bài kinh Bát Nhã này á, mà ngài Huyền Trang đó, chỉ vì cái bài kinh Bát Nhã này thôi, ngài tụng cái bài kinh Bát Nhã này mà ngài từ Trung Quốc ngài đi qua Ấn Độ, ngài vượt muôn trùng xa cách như vậy đó, mà ngài đến được mà nhờ cái bài kinh Bát Nhã, ở đâu cần nhờ chú Đại Bi đâu, để vượt ngàn dặm xa xôi như vậy, có nghĩa là kiên cố và thiền định như vậy đó. Chúng ta không cần phải cái gì xa hơn, cái quan trọng là ngay cái thân tâm của mình quán chiếu ngay tại đây.
Ý nói như vậy là như Đức Phật ha, chỉ ra 84.000 pháp môn là 84.000 loại thuốc để trị bệnh cho chúng sinh. Như vậy thì tất cả cái chú Đại Bi những gì nó cũng đều có kinh nghiệm, nó cũng là một gì cho thần dược thế này.
Dạ xin thưa, tất cả các liều thuốc á, nó trị được một hai bệnh thôi à, chứ không có cái nào mà trị bá bệnh hết trơn á. Anh bệnh nhức đầu thì anh phải uống thuốc nhức đầu, chứ không phải anh bị bệnh nhức đầu mà anh uống thuốc đau tim là tại vì đau tim thuốc nó đắt hơn. Không phải, nó đắt hơn nhưng mà nó không trị bệnh được cái bệnh đó. Thấy chưa? Rất ư là cụ thể. Nhìn pháp thế gian để nghĩ rằng Phật pháp bất ly thế gian pháp, Phật pháp không rời khỏi các pháp của thế gian. làm một vị thuốc để chữa bệnh. Anh bệnh kiểu nào, anh dùng cái phương pháp nào để anh trị bệnh, anh tùy theo căn cơ và trình độ của chúng ta để chọn cái phương pháp để tu. Cũng như vậy, Phật pháp y chang như vậy, không có khác gì hết. Cuối cùng cũng đem đến cho con người ta hết bệnh mà thôi, đem đến cho người ta cái sự giải thoát đau khổ mà thôi. Anh có thể thực hành Tịnh Độ Tông, anh có thể thực hành Thiền Tông, anh có thể thực hành Mật Tông, anh có thể thực hành Thiên Thai Tông, anh có thể thực hành Pháp Hoa Tông, anh có thể thực hành cái gì đó tùy bản thân anh mong muốn. Anh có duyên với cái gì đó, anh thực hành cái đó. Cuối cùng cái đó mang đến cho anh giải thoát khỏi sự đau khổ trong cuộc đời này. Tham sân si của anh được dẹp tắt. Nếu như tham sân si của anh không dẹp tắt, anh thực hành cái gì nó cũng tuốt luốt hết. Đó, nhớ, quý vị nhớ cho cái điều đó. Trong 12 năm đầu, 12 năm đầu sau khi Đức Phật thành đạo, Ngài không có chế giới. Lúc đó là không có giới, không có giới của chúng ta. Ta đang có ví dụ như là 5 giới, 10 giới, Bồ Tát 10 giới trọng, 48 giới khinh, Tỳ Kheo 250 giới, Tỳ Kheo Ni 348 giới, không có giới nào hết. Trong 12 năm đầu Đức Phật không có chế giới, không có ai phạm hết á, không có ai phạm hết trơn á. Lúc đó ai cũng thánh thiện, ai cũng hiền lành, ai cũng dễ thương, ai cũng nhu nhuyến. Phật nói gì nghe đó, Phật chỉ là thực hành cái này là thực hành cái đó là chứng quả luôn. Rồi sau 12 năm đó rồi thì chúng càng lúc càng đông, chúng càng lúc càng nhiều. Nói đứa này nó nghe lỗ tai này, cái nó ra kia nó chơi với đứa kia, cái nó theo cái đứa kia, nó quên mất tiêu, nó không tu nữa. Cái rồi nó phạm giới nọ, nó phạm giới kia, rồi lúc đó mới bắt đầu chế giới. Thì có nghĩa là tùy bệnh mà cho thuốc, không có bệnh là ổng không có cho thuốc. Bây giờ có bệnh mới có thuốc. Chính vì vậy á, không có cái pháp nào là tuyệt vời hết á. Không có cái pháp nào tuyệt vời mà không có cái pháp nào là không tuyệt vời hết á. Hiểu ý đó không? Cái pháp nào nó cũng tuyệt vời mà cái pháp nào nó cũng không tuyệt vời hết, là chỉ vấn đề ở chỗ là mình sử dụng nó trong cái hoàn cảnh nào thôi. Nha. Anh dùng cái dao anh có thể cắt được cái miếng thịt, nhưng anh không có dùng cái dao để mà anh đi xới đất, anh trồng, anh cấy lúa là thua rồi. Mà anh dùng cái cày để anh có thể cày ruộng cấy lúa, nhưng anh không thể dùng cái cày để anh sắc cái rau anh ăn. Không phải nó đắt tiền mà nó ngon lành đâu. Không phải nó to lớn mà nó ngon lành đâu. Dạ không có cái điều đó. Chỗ nào cái gì vừa với nó, ngon lành ở chỗ đó, phù hợp với chỗ đó, thì cái đó nó sẽ phát huy tác dụng, nó sẽ ngon lành. Chứ nó không cần phải cái đó là cái gì, cái đó phải to lớn như thế nào, không có. Cái hình thức đó là không cần. Dạ rồi, quý Phật tử còn câu hỏi nào không?
Dạ không có, thầy Ngọc, con xin hỏi thầy. Lúc nãy thầy giảng là có nói là khi người chết đó, mình muốn bật cho con gì không em, nhưng mà tại vì con thấy là có nhiều người đã chết đi rồi, thì có những người thân của những người chết đó, tăng giúp thầy về cúng cho tăng để cho người chết được siêu thoát
Rồi, xin cảm ơn Phật tử. Quý vị có coi ở trên internet á, trong các cái trang Phật giáo, quý vị có coi cái hình mà ở người Tây Tạng người ta cho cái donation, cái body của họ cho diều hâu nó ăn không? Có coi không? Coi cái đó quý vị thấy sao? Có nghĩa là cái điều này là rất là thực tế. Có nghĩa là một người chết, sau đó cái người đó họ cởi hết đồ người đó ra, người ta bỏ lên trên cái chiếc xe máy, chiếc xe Honda, người ta chở ra ngoài cái bãi Tha Ma. Rồi người ta băm người đã nhỏ ra, cắt ra, cắt miếng thịt nhỏ. Rồi người ta rải, người ta nhục ra ở ngoài đồng á, cho mấy cái con diều hâu á, nó bay xuống nó ăn. Sau khi nó ăn hết thịt rồi còn xương không, người ta đem gom cái xương nó về lại, người ta đập nhỏ ra, chặt nhỏ ra, băm nhỏ ra, băm cái não của người đó nhỏ ra, đập vỡ cái não ra để cho diều hâu nó tới nó ăn lần thứ hai. Cái đó là thực tế, rất tư là thực tế. Cái đó cũng là một cách để giải quyết cái xác chết. Một là đem cái xác chết đó đi thiêu đi. Hai nữa đem cái xác chết đó đem chôn ở dưới đất đi. Rồi đem cái xác chết đó có thể bỏ trên sông cho cá nó ăn, hoặc là đem bỏ ở trên trên đồng đó cho chim nó ăn. Có một cái bộ tộc người ta cho rằng làm như vậy đó là bất hiếu với cha mẹ của mình khi đã chết, bất hiếu với những người thân của mình đã chết. Mà cái bộ tộc đó họ quan niệm rằng mình phải ăn cái thây chết đó, mình phải ăn cái thây chết đó để mà cái người chết đó trở thành máu thịt của mình, và cái người đó luôn luôn sống với bản thân mình, tại mình sống mà, từ máu thịt của người ta, cho nên là cái người đó cứ sống hoài với mình, và khi mình chết rồi con cháu của mình cũng trở lại ăn mình, ăn thịt của mình, để rồi thịt của mình sẽ trở thành thịt của con cháu của mình, và tiếp tục như vậy người ta sống hoài, sống hoài, sống hoài, sống hoài trong nhau. Thì đó, đó là một trong những cái quan niệm về giải quyết cái thay chết. Hoặc là có một cái bộ tộc khác, người ta không có cho chim ăn như vậy nữa, mà người ta chôn người bằng cách cột lên trên những cái cây, cột lên trên những cái cây như vậy thôi, rồi để cho ngày tháng nó tan, nó rã, nó làm gì đó nó làm, đại khái như vậy. Hoặc là những người, người ta chôn người trong những cái vách núi, những cái vách đá dựng đứng như vậy, người ta đục một cái lỗ người ta bỏ vô. Hoặc là những cái kiểu chôn người bằng cách là xác ướp, ví dụ như ướp xác ướp Ai Cập, người ta đã mấy ngàn năm rồi mà cái xác ướp nó vẫn còn nguyên, có nghĩa là cũng là một cách để giải quyết cái xác chết, và tùy theo cái quan niệm của họ để giải quyết cái xác chết đó như thế nào. À, để trả lời là khi mà một cái người chết như vậy á, thì mình thỉnh thầy tới tụng kinh cúng dường trai tăng bố thí cúng dường có được phước hay không, có được phước hay không, dựa trên cái nền tảng nào mình chắc chắn là người ta được phước?
Trong kinh Địa Tạng thì khi tụng kinh Địa Tạng ai cũng biết là trong đó có dạy khi chúng ta làm những điều mà cúng dường ma chay cho người chết, nhưng mà sự thực người chết thường chỉ có một phần thôi.
Và chính xác là như vậy.
Và
cái này quan trọng hơn nè, khi mà đi đám tang á, quý thầy là những người đi đám tang rất là nhiều, không biết trong cuộc đời mình đi biết bao nhiêu đám nữa, tiễn không biết bao nhiêu đám mình cũng chả hiểu nữa. Nhưng mà độ người chết á, mình nghĩ là nó ít, độ người sống mới nhiều, độ cái gia đình của họ nó mới nhiều. Khi mà có một ông chồng chết, có một đứa con trong gia đình đã chết, gia đình đó không hề biết tới Phật Pháp gì hết, lo làm ăn không à. Nhưng mà sau khi cái người chết đó rồi, cái quý thầy tới cúng lần thứ nhất, tới cúng lần thứ hai, tới cúng lần thứ ba, tới đưa đám. Đưa đám xong rồi quý thầy nói là bây giờ đem hương linh về chùa để ký linh ở chùa. Gia đình nghe theo, đem linh về chùa, ký linh ở chùa. Rồi sau nữa, mỗi tuần á, con phải tới đây, con phải tới chùa, con phải tụng kinh cho ba, con phải tụng kinh cho mẹ, con phải tới đây để con rót nước cho ba, rót nước cho mẹ. Quý thầy dạy sao nghe y chang vậy. Sau đó một tuần, hai tuần, ba tuần, bốn tuần, năm tuần, sáu tuần, bảy tuần, rồi cái thấy quen và cái đi chùa luôn. Có nghĩa là trước đây người ta không biết chùa là cái gì hết, nhưng mà nhờ cái người chết đó mà độ được gia đình của họ biết chùa là cái gì, biết Phật là cái gì, biết Pháp là cái gì. Lúc đó rồi mình mới nói tới cái chuyện ăn chay đi con, con ăn chay đi con. Bây giờ ở nhà con thấy không, ai cũng chết hết, cha mẹ của con rồi, già cũng chết thôi, đâu có đem theo được cái gì đâu, nhà cửa cũng bỏ lại, thấy không, bỏ lại cho con hưởng đó. Rồi con, bản thân của con cũng vậy đây nè, con cứ làm tối mặt tối mũi tối mày như vậy đó, nhưng mà rồi con cũng sẽ chết, rồi con đem theo cái gì đây con, phải không? Cho nên bây giờ con cố gắng đi, một tháng có 30 ngày con cố gắng con ăn chay 2 ngày thôi, thấy không, thái độ người ta được chưa? Hay không? Cái đó nó mới là cái quan trọng. Còn cái người chết kia rồi quan trọng gì nữa? Cho nên á, ở trong kinh Phật dạy có lý không phải không? Mình làm phước, mình bố thí, mình cúng dường, mình tụng kinh, mình cầu nguyện, cái phước đức đó người chết người ta hưởng chỉ có một phần thôi. Chủ yếu á, là cái người sống, cái người đang làm đó họ hưởng. Họ hưởng. Và trong gia đình thấy rất là rõ. À, quý vị thấy rất là rõ, cái người chết á, mình nói cái gì người ta cũng tin hết. Nói lúc người ta đau khổ rồi á, người ta cần cái phao để cứu vớt, mà quý thầy làm cái phao đó đó. Mà mình không có phải là, không có phải là dụ khỉ người ta, không có phải dụ khỉ, là lợi ích cho bản thân của họ đó. lúc mà người ta hấp hối á, người ta trút cái hơi thở cuối cùng á, nếu như lúc đó cái nóng, cái điểm nóng cuối cùng của họ nằm ở trên đảnh môn, trên đầu nha, là biết chắc chắn là người đó sanh thiên. Sanh thiên chứ không phải vãng sanh cực lạc đâu, sanh thiên nha. Còn vãng sanh cực lạc á, là mình không có biết được là cái lúc mà người ta mất, người ta cũng nóng ở bộ phận ở phía trên đầu, nhưng mà mình không biết là tức là cái cõi trên thôi, cõi trên từ cõi trời trở lên á, đại khái như vậy. Còn nếu như người đó mà nóng ở cái ngực, cái điểm nóng cuối cùng là nóng ở ngực, thì người đó sinh vào cõi người. Còn nếu như người đó mà nóng ở phía dưới đầu gối, nóng dưới chân, là người đó sinh vào ba cõi dưới. Và khi mà mình làm phước như vậy, làm sao mình biết? Mình chỉ hồi hướng cái công đức đó cho họ thôi, và tùy theo cái nghiệp lực, cái phước duyên của họ mà họ hưởng được một phần trong ba phần mà trong kinh đã nói. Nếu như mình chỉ làm có một phần thôi thì người ta được bao nhiêu? 0.33. Tức là tùy theo cái phước đức của mình, tùy theo cái chuyện thiện mà mình làm nó nhiều hay ít mà người ta được hưởng cái phước đức đó. Và nhất định là người ta sẽ hưởng được chứ không phải là không. Giống như trong gia đình của mình vậy đó, mình nấu một cái nồi bún, mình nấu một cái bữa cơm cho 10 người ăn đi, thì cái người kia cũng ăn được một phần. Dẫu cho mình nấu cơm ít hay mình nấu cơm nhiều, thì cái người kia cũng được một phần ăn trong 10 phần mà mình nấu. Rất ư là thực tế như vậy. Dẫu cho cái bữa ăn đó không ai được no hết, có nghĩa là phước mình ít á, không ai được no hết, nhưng mà người kia cũng được một phần trong mà 10 phần không được no đó. Cái đó là điều rất ư là thực tế. Tại mình đem cái tâm nguyện của mình cho họ, mình hướng cái tâm nguyện của mình cho họ, mình cầu nguyện là vì họ mà mình cầu nguyện. Chính vì vậy mà nó trực chỉ đến người đó chứ không ai khác. Cho nên qua cái câu chuyện đó thì mình mới thấy á, cầu an cầu siêu không phải là một điều mê tín. Nhá, quý vị nhớ cho, cầu an cầu siêu gửi cái tâm lượng, gửi cái lòng thành của mình đến với người đó, người ta sẽ nhận. Người ta sẽ nhận từ cái tấm lòng thành của mình hướng tới họ. Cho nên ai mà nói cầu an cầu siêu là một điều mê tín là người đó chả hiểu gì hết, chả hiểu gì về cái uy lực của sự cầu nguyện hết. Bây giờ nói cho quý vị nghe, nếu như tất cả các đạo, đạo Hồi giáo, đạo Thiên Chúa, đạo Phật, đạo Hòa Hảo, đạo Cao Đài, tất cả các đạo đều tin tưởng vào một cái sự an lành khi tái sanh, nếu như người ta làm việc thiện sẽ được kết quả thiện, người ta đều có sự cầu nguyện như nhau, đều có một niềm tin tưởng như nhau, thì làm gì có cái sự chiến tranh tôn giáo? Làm cái gì mà ôm bom đi tự sát để nói rằng tôi giết được nhiều người thì Chúa sẽ là cứu tôi nhiều nhất? Làm gì có chuyện đó, phải không? Nếu như tất cả các quốc gia trên thế giới đều tin tưởng vào Phật Pháp, đều sống trong Phật Pháp là không giết người, không giết hại chúng sanh, không trộm cắp, không sống vì cái lòng tham ích kỷ nhỏ nhen của bản thân mình, thì làm gì có chiến tranh? Chỉ cần người ta tin tưởng như vậy thôi và sống như vậy thì làm gì có chuyện chiến tranh xảy ra? Thấy chưa? Chỉ vì người ta không dám tin tưởng như vậy thôi. Từ cái tin tưởng ban đầu đó mà nó hướng dẫn mình đi. Mình tin tưởng là người đó đáng tin, người đó không gạt mình, mình mới đem tiền tới mình giao cho người đó để làm ăn, đúng không? Bây giờ có một người nào đó mà chúng ta nói là chúng ta biết chắc là cái thằng này nó gạt mình nè, biết chắc chắn 100% là nó gạt mình, thì mà mình đem tiền tới mình cho không, mình đưa cho nó đầu tư không? Chắc là không đâu. Mình biết chắc chắn là anh chàng đó là đang gại gẫm mình, nhưng mà gạt mình thôi chứ chả thương yêu gì mình hết. Mình đâu có ai dạy gì mà giao trứng cho ác. Thì trong cuộc đời này cũng vậy đó, chúng ta cần có một niềm tin, tức là tín nguyện và hạnh. Hồi sáng nay chúng ta nói tín nguyện và hạnh đó phải kiên cố, phải sâu, phải chắc, phải bền bỉ, thì lúc đó cái con đường đi của mình nó mới thật sự là hạnh phúc và an vui. Vì còn câu hỏi nào nữa không?
Con còn cái thắc mắc này. Chúng con là Phật tử, cái giới thứ nhất là cấm sát sanh, nhưng mà khi bệnh, tức là với thầy uống nước cũng phải chí nguyện là để sợ sát sanh diệt cái di trùng. Mà nếu đã bệnh dùng thuốc để diệt di trùng như vậy, chúng con có phải phạm tội sát sanh hay không?
Dạ xin thưa là không phải đợi lúc mình bệnh đâu, lúc mình sống là mình cũng đang sát sanh mà mình không biết. À, khi mà mình hít thở không khí để mình giết biết nhiêu con rồi. Có nghĩa là cái pháp này, cái pháp rất ư là tương đối, rất ư là tương đối. Khi mà mình giết những cái con vi trùng để mà mình được sống, mình được sống rồi mình cũng phải cầu nguyện cho tất cả chúng sanh là trong đó có nó đó, được siêu thoát, được an nhàn. Chứ không phải là bây giờ mình bệnh rồi mình để cho mình bệnh mình chết luôn, mình không diệt những con vi trùng kia. Dạ không phải như vậy. Dạ đúng, rõ ràng là khi chúng ta phát khởi cái thiện tâm đó, là ngay cả trong bản thân mình ai cũng có bệnh hết, và ai cũng cần uống thuốc để mà trị được cái bệnh của cá nhân mình. Mà khi mà mình trị được bản thân mình, có nghĩa là mình đã giết những con vi trùng bệnh ở trong người, để rồi mình có được những con vi trùng khác khỏe mạnh hơn. Ai cũng vậy hết, và mỗi chúng sanh nào cũng vậy hết. Ngay cả khi chúng ta ăn á, xin thưa các quý Phật tử là trong cái thức ăn của mình là đầy dãy vi trùng trong đó, đầy dãy vi trùng. Dẫu cho thức ăn đó quý vị có nấu lên bao nhiêu độ đây nữa, chúng ta, quý vị nghĩ một cái điều rất là đơn giản như thế này nè. Khi mà mình ăn, mình uống sữa đó chứ gì, mình uống sữa, trong sữa đó nó có chất bổ dưỡng, nó làm cho mình cao hơn, làm cho mình mập hơn, làm cho mình da trắng trẻo hồng hào hơn. Có nghĩa là mình có chất dinh dưỡng cái gì. Bây giờ mình ăn thịt, mình đâu có biết là con gà đó, con heo đó, con trâu đó nó bị bệnh cancer, mình đâu biết đâu. Tức là trong những cái thớ thịt đó nó cũng có những tế bào cancer của nó. Và khi mình ăn như vậy, mình đâu có biết là mình ăn cái tế bào ung thư của nó vào trong người mình để mình được ung thư như nó. Không ai biết trước được cái điều đó hết. Đó là một điều thực tế. Mà ông bà mình nói là sao? Bệnh tùng khẩu nhập. Ông bà mình nói rất ư là chí lý. Bây giờ mình học rồi, mình suy nghĩ lại những cái điều ông bà mình nói. Bệnh tùng khẩu nhập. Bệnh là do cái miệng mà nó đi vô thôi, chứ không có gì khác hết trơn á. À, chúng ta ăn, chúng ta uống không có khéo. Rồi bây giờ ăn cái con gà, trúng con gà bị cancer cái gì đó, cancer phổi, cancer tim, cancer cái gì đó, là chúng ta ăn vô chúng ta cũng y chang. Mà chẳng những là chúng ta ăn một con, chúng ta ăn nhiều con, mà chúng ta ăn lung tung hết trơn á. Con heo cũng ăn, con bò cũng ăn, con tôm cũng ăn, con cá cũng ăn. Thế thì trong người mình là cả một cả một cái nghĩa địa nhốt toàn là thú vật không? Chúng ta thấy đó, rất ư là rõ ràng. Mình ăn cái thức ăn bổ dưỡng vào thì mình được bổ dưỡng. Mà chúng ta ăn cái thức ăn không bổ dưỡng, cái thức ăn bệnh hoạn là mình cũng bị bệnh hoạn. Nhưng mà nghiệt ở trên đời này là chúng ta không biết cái con đó nó bệnh hoạn. Con heo đó nó chưa có tới lúc bệnh hoạn để nó chết, nhưng mà người ta giết nó trước khi nó bệnh hoạn. Nhưng mà cái mầm bệnh nó có. Có ai trước khi giết heo tới đi khám heo coi nó bệnh gì không? Đi sinh thiết, đi lấy máu của nó, đi test để coi trong máu của nó có cái gì không? Có ai làm điều đó không? Không. Hay là con heo mà thấy nó lỡ mồm lông móng được chặt bỏ cái chân nó đi, còn 4-3 cái chân kia để bán, đúng không? Rõ ràng là như vậy thôi, quý vị thấy đó. Cho nên mình mới thấy là cái cuộc đời của mình nó bấp bênh vô cùng, đường tơ kẻ tóc đó thưa quý vị. Cái mạng sống của mình đó, nó treo lưng chừng như này, không biết nó rớt lúc nào đó. Thấy vậy đó mà ghê. Thấy vậy đó, chi ly như vậy đó, để mới thấy được là cái sự sống của chúng ta ngay hiện tại này là quý nè. Lúc này đây là quý nè. Còn thọ tới 70-80 năm nay là hên lắm á. Rất ư là hên đó. Chứ không biết là trong bao tử của mình đã nhốt bao nhiêu là cái thai chết ở trong này rồi đó. Thịt da của mình ai déo một cái là mình la trời la đất rồi. Ai cắt một cái là mình đã thế nọ thế kia rồi. Mà thịt xương của người ta mình nướng, mình chiên, rồi mình xào, mình nấu, mình băm, mình dồn thịt khổ qua rồi. Ôi cha, mình làm đủ thứ chuyện hết trơn á. Chả ai nói năng gì mình hết. Chơi gì lạ vậy? Phải không? Unfair. Bây giờ thử coi có một cái tòa án lương tâm nào ở đây đi xử thử coi. Và cuộc đời này nó chặt đầu hết mọi người ở đây. Thịt của chúng sanh mình đem mình chiên, mình xào, mình nấu, mình nướng, mình cắt khúc kiểu nọ kiểu kia, vuông tròn méo nhỏ lớn to gì, ôi cha, mình làm đủ thứ chuyện hết. Trong khi đó bản thân mình ai đụng tới là mình la làng la xóm lên, đi biểu tình, đi chống đối, đi thế nọ đi thế kia, ôi lung tung sàn ngầu hết. Thiệt tình là như vậy đó. Nghĩ mà xem, tất cả chúng sanh đều có Phật tính. Nếu mà dựa trên cái lập trường đó đó hả, mình là đem đi chôn là vừa rồi đó. Dạ xin mời anh.
Theo con nghĩ á, nó có thể xác sư mà cái gì mà nó thật hình á, vừa là xác sư cũng biết vô lần đó, là cái vấn đề đó là cái chuyện thiên liên nó đã tạo ra rồi, mình không thấy, mình không biết, cái đó không thể gọi là xác sư được. Cái này Phật là những lần nói ngày xưa, nhưng mà Phật đi với Phật thấy cái con vật là tránh thành nên Phật né để tránh đi cái sự xác sư, cái không khí hay trong cái cây coi cỏ, trong cái vật chất mà này, và cái thực chất mà mình ăn vào mà mình không thấy được, mình cũng đã là phạm vào cái giới sát sinh rồi. Mình có thể, mình có thể nói sát sinh mà cái vô hình được, sát sinh nó vai thật hình thì cái nhân loại nó mới tồn tại. Thế nếu mà cái sát sinh mà nó vô hình thì cô nghĩ cái nhân loại nó không có tồn tại, thì sẽ đó là cái vấn đề.
Dạ cảm ơn anh. Một cái ý kiến rất là hay. Để bổ sung, có một câu chuyện kể rằng một cái bà mẹ, bà mang thai đứa con ở trong bụng của mình, thì bà lái xe ở trên freeway, nhưng mà bà lái vào trong cái đường Kabul. Bà lái trong cái đường Kabul thì cảnh sát nó stop bà lại, thì bà mới nói là không, tôi đi đang hai người đấy chứ, tôi đang hai người, tại vì tôi mang đứa con trong bụng tôi nè, hai người. Cảnh sát cho cái tích kịch như thường, bà ra tòa, bà kiện tòa, bà ra tòa, phải không? Bà ra tòa, bà nói là tôi đang có hai đứa con, tôi đang có tôi và đứa con của tôi là hai người, cho nên tôi có thể đi được trên cao luôn. Đúng không quý vị, thấy đúng không? Cái lập luận có lý chứ vậy. Nhưng mà xin thưa không, xin thưa không, pháp luật á sẽ nhìn xét thêm cái đứa đó là đứa nào. Hai người phải không? Cái đứa đó là đứa nào mới gọi là hai người chứ. Đứa đó là đứa nào? Nó có hình tướng không? Nó có nghe được không? Nó có nói được không? Nó có hình tướng mình có thể chạm, có rờ, có mó nó được không? Nó có thể ngồi trên một cái ca xích được không? Nó có thể ngồi ở hai cái ghế được không? Dạ xin thưa không. Bởi vì phải cái tích kịch như thường, không có đường chối cãi nữa. Giống như anh nói đó. Nhưng mà Phật hay hơn. Khi mà chúng ta cúng đại bàng đó, chúng ta nhìn như vậy mới thấy hay nè. Hồi trưa cô cúng, cô cúng đại bàng. Đại bàng kiếm xí điểu, khoáng giả quỷ thần chúng, la sát quỷ tử mẫu, cam lồ tất sung mãn, án mục đế tó ha, án mục đế tó ha, án mục đế tó ha. Có nghĩa là con chim đại bàng đó mình không thấy, mình không thấy được con chim đại bàng đó. Nhưng mà Đức Phật dạy mình là trước khi ăn cơm phải cúng con chim đại bàng đó. Có lý không? Tại vì cái con chim đại bàng đó nó đi ăn người ta, nó làm cho người ta không có hạnh phúc, nó chia lìa người ta. Bây giờ mình đem cái thức ăn này nè, mình đem đi cúng nó để cho nó no đủ. Nếu mà mình dựa trên con chim đại bàng đó, nó có thể ăn được bao nhiêu người, nhưng mà cái chén cơm có 7 cái hột gạo thôi, làm sao mà có thể nuôi được con chim đại bàng? Nhưng mà nhờ cái câu thần chú đó, nhờ cái pháp lực đó mà 7 hột cơm này nó có thể biến khắp 10 phương. Ngài A Nan giặt cái y của Đức Phật, bỏ hoài xuống nước mà nó không có chìm, đè hoài lấy đá đè lên cũng không chìm luôn. Cái vô bạch Đức Thế Tôn là tại sao mà cái y của ngài mà con giặt, con bỏ xuống nước mà nó không chịu chìm, sao con giặt? Đức Phật mới nói là đi lấy 4 hột cơm dán ở trên 4 cái góc của cái y đó, thì cái y lập tức cái chìm xuống à. Ngài A Nan cũng làm y chang vậy, kiếm 4 hột cơm bỏ lên trên 4 cái góc đó, tự nhiên cái y chìm xuống. Cái cơm á, cái công sức của đàn na tín thí nó nặng lắm, nó nặng vô cùng, nó nặng tới nỗi mà cái y của Phật pháp lực nhiệm màu đó mà còn thua cái công đức của tất cả những người thiện nam tín nữ, để làm cho nó chìm cả cái y của Đức Phật xuống. Cái vô hình mình không thể thấy được. Bây giờ nói tới nghiệp lực của chúng sanh, mình cũng không thấy luôn. Nếu như bây giờ có cái người nào đó biết cái phép trị ma, trị quỷ, ma quỷ chứng tỏ là một cái chúng sanh không có hình tướng, ví dụ như chư thiên là một chúng sanh không hình tướng. Trong các chú tiểu quét chùa đó thì có cái câu là cần tảo già lam địa, thời thời phước huệ sanh, tuy vô nhân khách chí, diệt hữu thánh nhân hành. Có nghĩa là siêng năng quét chùa thì thời thời, tức là lúc nào đó, một càng ngày thì phước trí của mình nó sẽ tăng lên. Nếu như mà trong chùa không có người thập phương đi tới, không có khách đến chùa, thì cũng có chư thiên đi kinh hành xung quanh chùa. Mà mình quét chùa sạch sẽ như vậy thì phước trí của mình nó tăng, và cái công đức để chư thiên đi xung quanh. Có nghĩa là chư thiên kia cũng là một cái không có hình tướng, không có hình thức, để mà mình có thể nói là không có chư thiên hoặc có chư thiên. Rồi, trong sáu nẻo luân hồi, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, thiên, nhân, Atula, cái cõi Atula và cái cõi thiên mình cũng không biết luôn. Mình cũng không có thấy người, không có thấy hình tướng. Người ta không màu, không mùi, không vị. Với cái thần thức của mình, với cái nhục nhãn của mình, không thể nhìn thấy được, không thể ngửi được cái mùi hương của các vị, không có thể nếm được. Nhưng mà cái cõi đó là một cái cõi có chứ không phải là không. Nếu như tất cả quý vị ngồi đây không tin có ma quỷ, không tin có kiếp sau, thì chúng ta không ngồi đây làm gì. Mà nếu như ngồi đây quý vị phải tin chúng ta có kiếp sau, chúng ta có nhân quả rõ ràng, chúng ta có những người chết vô hình lãng vãng đâu đây. Nhớ như vậy đó. Và trở lại cái vấn đề là sát sanh. Có những cái chúng ta không nhìn thấy nhưng mà thật sự là chúng ta sát sanh, chứ không phải không. Rõ ràng Đức Phật dạy vì cái lòng từ bi mà khi mà uống nước, khi uống nước, chúng ta đọc cái bài chú uống nước, Phật quán nhất bát thủy, bát vạn tứ thiên trùng, nhược bất trì thử chú, như thực chúng sanh nhục, án phạ tất ba ra ma ni tóa ha. Phật quán trong một bát nước có 84,000 con vi trùng, nếu không trì chú này như là ăn thịt chúng sanh. Phật dạy rất là rõ ràng trong luật này, là trong luật dạy chư vị xuất gia. Vị xuất gia nào cũng thuộc cái bài chú này khi mà làm điều. Thì nói như vậy có nghĩa là rõ ràng Phật nói là nếu mà uống nước, mà nếu mà không mà trì chú thì cũng chẳng khác nào là ăn thịt. Nhưng mà chúng ta có một cái điều là ngày xưa đó, ngày xưa 2500 năm về trước đó, nó không có cái nước nóng, nước sôi để nguội, không có nước đóng chai như bây giờ. Tất cả các nước đều múc từ ở dưới sông lên rồi uống, lọc lại. Quý vị có thấy cái lọc cà phê mà nó tròn tròn như vậy, có cái cán bằng bằng sắt không? Đó, cái lọc cà phê đó. Thì tất cả những vị thọ tỳ kheo hoặc là tỳ kheo ni đều có cái đẩy đó, gọi là cái đẩy lọc nước. Ba y, một bình bát và cái đẩy lọc nước đó là cái điều cần thiết để thọ trong cái buổi thọ giới tỳ kheo để đắp y. Đều có cái đẩy lọc nước đó. Thì cái đẩy lọc nước đó ngày xưa Đức Phật dùng cũng y chang như vậy đó, để mà lọc nước ở dưới cái lòng sông để uống. Cho nên khi mà Đức Phật nhập diệt, sau khi Đức Phật nhập diệt rồi, cái kết tập kinh điển đầu tiên ở trong cái hang Thất Diệp á, thì lúc đó ngài A Nan chưa có chứng quả A La Hán, thì 499 vị A La Hán trong đó dẫn đầu là ngài nào? Ngài Ca Diếp. Ngài Ca Diếp mới không cho ngài A Nan vào. Nói ngài A Nan á là không có chứng quả, không chứng quả A La Hán, nhất định không cho vào. Dẫu cho tất cả những vị khác không có ai mà có cái đầu óc như ngài A Nan hết. Phật nói ra cái gì cũng nhớ, nhớ hết tất cả mọi thứ Phật nói ra. Mà nếu không có ngài A Nan là không thể trùng tụng được kinh điển của Đức Phật. Không, ngài Ca Diếp còn nói là ông có 7 cái tội, ông nhớ không? Ông có 7 cái tội. Bây giờ tôi kể tội cho ông nghe nè. Trong đó có một cái tội là Đức Phật, ngài A Nan không lấy nước cho Đức Phật uống khi đi qua dòng sông. Ngài A Nan mới nói là trời ơi, anh ơi, anh nói gì lạ vậy? Tại vì lúc đó có cả một cái đoàn ngựa nó đi qua cho nên nước đục, nước cái dòng sông bị đục, cho nên em mới nói Đức Thế Tôn là ngài cứ đi qua thêm một đoạn nữa đi là con sẽ lấy nước cho ngài uống. Thì ngài Ca Diếp ghép tội ngài A Nan là tại sao không lấy nước ở dưới dòng sông cho Đức Phật uống. Thì ngài A Nan nói là nó dơ như vậy, nó đục như vậy, có nghĩa là trong đó có trùng, trong đó có nước đục, nó dơ không thể cho Đức Thế Tôn uống. Để liên hệ tới cái câu chuyện mà anh nói, có nghĩa là cái điều mà chúng ta không thấy không phải là nó không có sinh mạng, nó có sinh mạng, nhưng mà dưới con mắt nhục nhãn của mình nó không thấy, nhưng mà trên căn bản nó là một chúng sanh mà chúng ta không cảm nhận được, không thấy được. Nhưng mà nếu như cái nước này được nhìn ở dưới kính hiển vi, chúng ta sẽ thấy ngay lập tức, chẳng qua là cái mắt của mình không thấy được mà thôi, chứ nó có chứ không phải không có. Cho nên quý vị lưu ý cho điều này để cho đỡ có bị tổn phước. Tất cả những cái ban nhà trù ở chùa của mình á, mình dặn họ là không bao giờ và đừng bao giờ đổ nước sôi vào ở trong cái sinh rửa chén. Quý vị nấu nước, đôi khi là chúng ta nấu nước để chúng ta trụng cái gì đó, trụng rau, luộc rau cái gì đó, rồi sau đó mình đổ cái nước đi. Nhưng mà đừng bao giờ đổ khi nước còn sôi vào ở trong cái sinh rửa chén. Tất cả côn trùng nó nằm ở dưới đó đó, nó chết bất đắc kỳ tử hết. Làm sao mà nó thoát ra khỏi cái nước sôi mà 70-80 độ, 90 độ, 100 độ mà chúng ta đổ xuống ở dưới cái sinh. Cho nên một là chúng ta pha thêm nước lạnh vào, hai là chúng ta cứ để cho nó nguội, rồi sau đó chúng ta đổ. Cái đó là chúng ta phát khởi nhé, phát khởi cái lòng từ tâm của mình, nghĩ tới chúng sanh đau khổ, để cho mình vun bồi cái từ tâm của mình, làm cho cái tâm của mình nó lớn mạnh hơn. Cho nên bất cứ lúc nào mình cũng nghĩ tới chúng sanh hết. Nếu như chúng ta làm cái gì mà cũng làm ào 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 làm mà không suy nghĩ tới người khác, thì bồ đề tâm của mình không có lớn, bồ đề tâm của mình không đủ mạnh để giải quyết được cái chuyện là chúng ta thương chúng sanh như thương mình. Nước nóng mình có dám nhúng tay vào đâu. Thì khi mà mình nhúng tay vào rồi là mình nghĩ tới bản thân mình, nhưng mà tại vì mình không nghĩ tới những chúng sanh khác mà thôi. Sực lúc đó mình sẽ nhớ lại chúng sanh. Cho nên sát sanh, dạ xin thưa, nếu như mà nói có sinh mạng, nếu mà dựa trên pháp luật thì anh giết con bò để anh ăn, anh không có tội. Bây giờ pháp luật nói là anh giết con gà anh ăn, anh đâu có bị án chung thân. Anh giết 10 con gà anh đâu có bị án tử hình. Anh giết 10 con người anh sẽ bị án tử hình. Cái pháp luật đó là của con người đặt ra, cái đâu phải bị con gà nó đặt ra đâu. Nếu mà con gà nó đặt ra cái án là anh giết 10 con gà anh sẽ bị tử hình ngay, phải không? Có nghĩa là pháp luật đó chỉ cho con người thôi, cái ích kỷ nhỏ nhen của con người thôi, chứ cái pháp luật đó không có dựa trên cái nền tảng căn bản giải thoát và giác ngộ của tất cả tự thân của chúng sanh đều có Phật tánh như nhau, không dựa trên nền tảng đó. Cái pháp luật đó dựa trên bảo vệ cái chế độ, bảo vệ cái con người trong đất nước đó, bảo vệ cái quyền sống của con người, cho con người là trên hết. Cho nên cái pháp luật đó, cái hiến pháp đó, cái hiến chương đó, cái xã hội đó đâu có đưa con người giải thoát ra khỏi sanh tử luân hồi đâu, vòng vòng đó thôi. Câu đó là câu trả lời cho anh nha, được không? Dạ, A Di Đà Phật. Rồi quý vị còn câu nào nữa không?
Dạ con có câu hỏi luôn, con cầu xin thầy, giống như là bây giờ con biết hết giờ rồi, thành ra khi nào mà thuận tiện lần sau thì về cũng được. Chứ thầy hoặc là ngày nào thì nói cho con biết thì được cái thế giới hoa tạng.
Ồ, cái thế giới cực lạc á hả?
Con biết hoa tạng huyền môn với lại thế giới cực lạc nó như nó có giống nhau hay là khác nhau?
Ồ, dạ. Hoa tạng, thế giới hoa tạng trong cuốn kinh gì?
Dạ, kinh là như khi mà buổi sáng mình đọc, khi mà mình hồi hướng với thầy bắt hoa tạng huyền môn bát nạn tam đồ cộng nhập thì...
Hoa tạng huyền môn bát nạn tam đồ. Dạ xin thưa, không phải là một cái thế giới mà như chị nghĩ đâu. Tám cái nạn là cái gì? Nhất thất cô lô châu, nhị phi tưởng thiên, tam Phật tiền Phật hậu, tứ thế trí biện thông, ngũ mông lung ám á, lục địa ngục, thất ngạ quỷ, bát súc sanh. Có nghĩa là tám, những người nào sinh ra tám cái cõi đó là đều là cái nạn hết, đều là cái nạn hết. Đó là rồi tam đồ. Tam đồ là gì? Địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Địa ngục ngạ quỷ súc sanh đó có là ba cõi, nhưng mà tại vì sao nó gọi là tam đồ? đồ là đau, đồ hỏa, đồ và huyết đồ, thì cái cõi địa ngục ngạ quỷ súc sanh nó cũng tương tự như vậy. Hay không? Cộng nhập tỳ lô thanh hải. Cộng nhập có nghĩa là đều, tất cả những cái cõi đó nó đều trở vào, nó đều vào tỳ lô thanh hải, tức là cái cõi giải thoát, cái cõi an lành, cái cõi tươi đẹp, cái cõi tốt tươi. Có nghĩa là những cái người mà sanh ra ở trong, mình phát nguyện mà, cái đó là một cái câu phát nguyện, phát nguyện cho tất cả những cái chúng sanh ở trong tam đồ, ở trong bát nạn, đều vào ở trong cái cõi tỳ lô, cái cõi thanh, cái cõi thánh hải, trong cái biển, trong cái biển pháp, trong cái biển thánh, để sống an lành trong đó. Đó là cái câu mà chị nói.
Nhưng mà như vậy là thế giới
hoàn toàn, hoa tạng, huyền môn là chị này nói nè, huyền môn á là không có phải trai, không có phải gái, gọi là huyền môn.
Như vậy là không phải là huyền, là bí ẩn, là cái gì?
Không phải. Vào cái thời Đức Phật á, những chúng sanh đó nó không được thỏng cái, tức là đó là một cái gen của chúng sanh, nó vì nghiệp thức mà nó sinh ra, nó không phải là thiện nam tử, nó cũng không phải là thiện nữ nhân. Huyền môn. Không. Đó không phải là một cái cõi tốt lành, đó là một cái giống loại của chúng sanh. Mà
cũng như con si nó không được con cái,
đó đó là chúng sanh đó, đó là chúng sanh, nó là một chúng sanh, nó là một loại chúng sanh mà giáo lý của Đức Phật gọi là huyền môn. Huyền môn đó nó không có được, không có cái. Cái giống đó là giống không được, không cái. À không, đợi chị nhắc là trễ quá rồi. Thầy đang thâu đây, nó nằm đây nè. Nó nằm đây, nhưng mà giấu quý Phật tử thôi, không cho biết. À, quý vị lên website, nhưng mà ở đây không có internet, thầy tính bỏ lên nhưng mà ở đây không có. Cho nên là thầy sẽ edit lại, rồi thầy sẽ up lên trang hoavouu.com. hoavouu.com là cái trang của thầy. Ở trong đó quý vị vào vào cái mục là media, có nghĩa là âm thanh á, âm thanh thế nào thế kia, vào media. Ở trong media đó chúng ta có tụng kinh, nghe tụng kinh, nghe thuyết pháp, âm nhạc, vân vân và vân vân, có nhiều thứ lắm, tức là liên quan tới âm thanh á, thì chúng ta vào trong đó hoavouu.com. Dạ. Hoavouu á, thì ở trong đó nó có cái phần nghe thuyết pháp. Mà khi chúng ta vô cái phần nghe thuyết pháp rồi, chúng ta chọn tên của mình nhá, là Thích Hạnh Tuệ, thì lúc đó nó sẽ show ra một cái list là mình có những cái bài nào mình up lên trên đó hết. Rồi những cái phần tụng kinh, mình tụng cái kinh gì mình cũng up nó luôn, à, cho cái Phật tử khắp muôn nơi người ta nghe.
Bạch thầy, con Pháp Nhân Chí Quang, con có xem mấy cái clip mà ở chỗ Phật Pháp Diễn Mẫu, thì thường tất cả cũng nói lên những cái câu chuyện mà những cái người mà bị bệnh á, mà bác sĩ chê rồi cứ về nhà, nhưng mà niệm Phật hoặc là trì chú đại bi này kia thì đã được hết bệnh. Thì con mới qua nghe một cái clip một vị thầy giảng nữa, nói sở dĩ mà mình bệnh ung thư hút thứ gì là những vi trùng vi khuẩn đó, là tại vì mình vô tình có thể mình giết nó bằng cách uống nước, hoặc là mình đi mình đạp nó, mình giết nó mà mình không biết gì hết. Cho nên cái quán thù của nó phải trở vào trong người của mình, để mà nó quậy cho mình, nó sát hại trở lại mình. Nhưng mà khi mình đã hiểu được Phật Pháp đó rằng là như mình hiểu được thì chú Lễ Vi như thế nào, hay là niệm Phật như thế nào, thì mình niệm Phật đó. Thì sao con nghĩ là cái Phật Pháp Nhân Màu đó là khi những cái con nó cũng có thể tu, nhưng mà không có hoàn cảnh nào để nó tu, nhưng mà nó dựa vào thân của mình, mà nó nghe mình tụng kinh này kia, nó có thể là nó nghe được đó là lời Phật dạy vậy, thì nó thoát ra khỏi người của mình và nó tiếp tục cùng với mình để mà tu tập, có phải như vậy?
Dạ xin thưa, cái nguyên nhân á mình không biết được. Mình không biết được cái nguyên nhân đó là do đâu, từ đâu, vì lý do nào, mình không biết, hoàn toàn không biết. Không biết được cái lý do đó. Có một điều á như thế này, chỉ cần một cái tế bào ung thư thôi, ban đầu chỉ cần một tế bào thôi, đúng không? Rồi nó sinh ra, nó đẻ ra, nó lớn lên. Nhưng mà trong cơ thể của mình á có bao nhiêu tế bào? Có phải là cái số tế bào lành của mình lớn hơn cái tế bào ung thư không? Đúng không? Ngay cái buổi đầu mình phát hiện ra là nó là như vậy chứ gì? tại sao mình không nghĩ được rằng ở trong một xã hội, cái xã hội mà nó tốt lành cỡ nào đi nữa thì nó cũng có vài ba đứa ăn trộm, vài ba đứa giết người cướp của. Nếu như mà tất cả mọi người ở trong cái xã hội đó đều quay trở về với lại cái thằng ăn trộm ăn cướp đó, khuyên nhủ nó, thương yêu nó, đùm bọc nó, che chở nó, giúp đỡ cho nó có công ăn việc làm, giúp cho nó có tiền bạc, giúp cho nó có kiến thức, thì cái đứa kia nó đâu có quậy nữa đâu. Tại sao mình không nghĩ là bằng cái tâm từ bi của mình, bằng cái tâm tu học của mình, mình có thể nhẹ nhàng thiện thể mình độ cho những cái tế bào ung thư ở trong bản thân của mình. Có rất nhiều người làm cái phương pháp này chứ không phải không đâu. Rất nhiều người Mỹ bị bệnh ung thư, người ta tu theo thiền mà lúc đầu họ khám có, lúc sau họ không còn tế bào ung thư nữa. Không phải nó đi ra đâu, không phải là nó chuyển di đi ra khỏi thân thể của mình đâu, không phải đâu. Chính bản thân những tế bào của mình nó có tác dụng cải đổi mà, nó có tác dụng ảnh hưởng lẫn nhau mà, luôn luôn có, trong tế bào mình luôn luôn có như vậy. Nhưng mà khi mình đối xử với nó như thế nào, giống như là những cái người mà sợ ma đó, những cái người sợ ma, mình khuyên người ta đó là trong cái cuộc sống này mình phải luôn luôn tâm đắc một điều á, là luôn luôn có hai cái thế hệ sống chung với mình, một cái thế hệ vô hình và một cái thế hệ có hình. Ma nó có chứ không phải không, quỷ nó có chứ không phải không, nhưng mà nó sống trong cái thế hệ của nó sống trong cái khung cảnh của nó sống trong cái quốc độ của nó. Còn mình sống trong cái quốc độ của mình phải chấp nhận sự có mặt của nó để sống chung với nó. Khi mà mình chấp nhận được cái yếu tố đó rồi, mình sẽ không còn sợ ma nữa, mình sẽ không bị ma nhát nữa. Đùng một cái mình thấy cánh cửa nó nhúc nhích, đùng một cái mình thấy cái ghế nó bay cái sèo. Mình phải chấp nhận được là trong đó có người, người đó vô hình, nhưng mà người ta muốn thể hiện cho mình biết là có mặt của họ, nhưng mà mình không chấp nhận sự có mặt của họ thì người ta cứ thể hiện ở ngoài. Một ngày nào mà mình chấp nhận là có mặt của anh, có mặt của tôi, bắt cái ghế cho họ ngồi, lúc đó hết. Cho nên trong cái cuộc sống của mình, trong con người của mình nè, cái tế bào lành của mình rất là nhiều. Đôi khi cái bệnh, cái đau, cái yếu của mình á, mình có thể làm trong một cái khả năng nào đó, trong một lúc nào đó, trong một cái suy nghĩ thoáng nào đó, mình có thể làm cho mình hết bệnh. Trong cái cuộc đời này, cái bệnh tâm á, là cái bệnh khó trị nhất. Rõ ràng á, là khi mà một người bệnh nhưng mà người ta giữ cái tâm hồn của người ta thư thái đó, nhẹ nhàng, nhu nhuyến á, người ta trị bệnh nó dễ hơn. Còn một người bệnh ít nhưng mà âu sầu, ủ rũ, buồn, khổ thì cái bệnh nó nặng hơn nhiều. Cái đó là cái rõ ràng mà mình nhìn thấy thôi. Và trong cái cuộc sống của mình đây nè, trong cái cuộc sống nó có cái khoa học tâm lý, có khoa học tâm lý học. Cái khoa học tâm lý này nó trị bệnh tâm lý của người ta. Có những người điên, có những người buồn khổ cho đến chết, rầu rĩ cho đến chết, nhưng mà bác sĩ chạy, nhưng mà nhờ cái khoa tâm lý này mà cứu sống được họ. Cái sự u uất của người ta có thể cứu sống được họ. Hoặc là trong tất cả các sự bố thí đó thì có cái vô ý thí, có nghĩa giúp cho người ta an lành, giúp cho người ta nhẹ nhàng, đó cũng là một sự cứu giúp cho người ta. Hoặc là pháp thí. Cho nên chúng ta khi mà chúng ta sâu chuỗi hết những cái sự kiện đó lại đó, mình thấy không có cái gì vượt ra khỏi Phật pháp hết. Phật pháp rất là hay. Dạ. Nào quý vị còn câu hỏi nào không?
Thầy Di Đà Phật, thưa thầy, con có xin chia sẻ là cái lúc mà ở bên Bát Nhã là bị nạn nhiều quá thưa thầy. Thì con bị, con thương tâm quá đó, con đau khổ quá thì cái tim nó đau lắm thưa thầy. Nó đau mỗi ngày vậy đó. Thì con đi bác sĩ thì bác sĩ nói con bị hai cái bên tim nó bị như là nó không có thông được, thì bác sĩ có thể mổ. Mà con mỗi lần mà con nghĩ tới quý vị, cái người mà đã hại cái Bát Nhã đó, ở Bát Nhã ở bên chùa đó, thì con đau khổ mà con rất là sân, con rất là giận. Giận những người đó tại sao mà đàn áp quý thầy, quý sư cô của con quá, thì con đau khổ quá đi. Thì con bị đau và đi bác sĩ liên tục để cho coi để cho con để thay mổ đó thưa thầy. Thì con mới bắt đầu con chuyển lại. Tại con cứ nghe pháp nhiều thì con chuyển lại, thì con lấy cái tình thương đó mà con thương cái những người mà đã hại quý vị, đã đàn áp quý vị đó. Thì con thương là con nghĩ là người ta có những cái cũng cái khổ đang tâm nào đó mà người ta mới làm những quý vị, quý thầy, quý sư cô mình. Con nghĩ vậy, cái tự nhiên cái tâm con nó đầm vỡ ra bớt. Thì con đi bác sĩ trở lại, thì bác sĩ coi con á thì nó rất là hiền, nó không có đến nỗi mà con thấy khổ. Thì con nói chứ bác sĩ nói ủa sao mà hay quá vậy, đáng lẽ là phải tính là phải mổ đó rồi, con cũng sắp xếp hết rồi, nhưng mà từ cái lúc đó là con thấy bớt, mà con không còn đau, mà mỗi ngày phải đau hai ba cử mà phải ngậm thuốc đó, thưa thầy, phải ngậm thuốc trong miệng đó. Mà từ cái lúc mà con khởi được cái tâm đó ra đó thì nó hết. Thưa thầy, thì con thấy rất là
mùi nhiệm. Dạ, cái điều này rất là đơn giản. Quý vị thử chạy 3 mai thử coi. Chạy một lần chạy 3 mai không nghĩ là lát tắt thở chết liền luôn. Thấy không? Có nghĩa là khi mà chúng ta làm cái gì đó quá sức, chúng ta làm cái gì đó mà rất là mệt mỏi về đầu óc, về tinh thần, về thể chất, về cơ thể của mình, thì lập tức máu mình nó đập nhanh, tim mình nó đập nhanh, mạch máu của mình nó đập nhanh tới nỗi mà nó cái áp suất ở trong đó nó cao quá, nó làm vỡ mạch máu là chúng ta chết thôi. Thì cũng vậy, sở dĩ mà chúng ta ngồi thiền á là để cho tâm thỉnh, tâm của mình nó bình lặng, nó không có thương quá, nó không ghét quá, nó không buồn quá, nó không khổ quá. Và tất cả những cái hãng lớn bây giờ ở Mỹ, người ta có cái phòng để cho nhân viên của họ vào trong đó ngồi thiền 15 phút, 20 phút trước khi bắt đầu công việc hoặc là trước khi ra về. Chúng ta thấy điều đó là điều hẳn nhiên, là thực tế. Người ta nhận thấy được rằng cái khoa học về thiền nó giúp cho người ta giảm cái stress trong cuộc đời này rất nhiều. Cái điều đó mang lại cho họ rất là lợi ích. Dẫu là người ta tốn nửa tiếng, người ta tốn một tiếng cái thời giờ của tất cả những cái người công nhân làm việc, nhưng mà cái hiệu suất đạt nó còn cao hơn là để cho người ta cứ như vậy mà làm. Nha, quý vị lưu ý cho. Cho nên là mỗi ngày trong cuộc đời của mình á, những cái ngày còn lại của cuộc đời mình, nếu quý vị có được 5 phút, 10 phút ngồi trước tượng Phật, không cần quý vị nói gì hết á, ngồi trước tượng Phật nhìn Phật mỉm cười thôi, hít thở thôi, là chúng ta đã thấy hạnh phúc lắm rồi. Và lúc đó chúng ta thấy stress của mình nó bay đâu á. Chúng ta quá hình như là hơn một tiếng luôn rồi đó. Quá giờ hơn một tiếng luôn rồi. Nhưng mà không sao đâu. Từ bên Cali qua đây, quý vị hỏi đi, hỏi cho nó đáng đồng tiền bát gạo. Hả? Không, có nghĩa là lâu quá rồi, nói cho vui chơi vậy đó nhá. Để cho chúng ta hỏi để mà giải quyết được cái thắc mắc. Tại vì chùa cũng không có thầy, rồi đôi khi gặp những cái trở ngại trong cái bản thân mình, mình không có hỏi được, mình không có nói được ra hết. Thì quý vị sẵn đây cái nhân dịp á, cái cơ hội á, chúng ta cứ làm cho nó hết đi.
Cái này cũng như ngồi trong cõi cực lạc nghe kiếp pháp.
Rồi còn câu hỏi nào nữa không? Những cái lúc mà chúng ta hỏi như vậy đó là cái những cái lúc thực tế nhất để mình học đó. Đôi khi là những cái câu hỏi mà nó ấp ủ trong lòng của mình mà không ai giải quyết hết, rồi chúng ta cứ mơ hồ cứ nghĩ nó đúng, cứ nghĩ nó sai. Nhưng mà thật ra những cái lúc mà giải tỏa như vậy là những lúc mà mình nhớ nhất, mình nhớ cái câu đó nhất, và mình nhớ trong cái cuộc đời của mình hành hoạt á, nó nhẹ nhàng hơn, nó giản đơn hơn, phải không? Thật ra cũng không có gì khó đâu, thưa quý vị. Phật pháp là thế gian pháp, Phật pháp là phương tiện mà có Phật pháp nhá. Chân lý không có rời khỏi cái cuộc sống này. Tại vì đạo Phật xây dựng trên con người, xây dựng trên nền tảng của cái con người đó, dạy cho cái con người. Chứ đạo Phật không phải dạy cho chư thiên. Giáo lý của đạo Phật không có dạy cho chư thiên ở trên tuốt trên trời cao, không có dạy cho địa ngục ngạ quỷ súc sanh, không có xây dựng nền tảng trên những cái loài đó, mà xây dựng nền tảng trên loài người. Những vui buồn của con người, những hạnh phúc của con người là được lý giải trong giáo lý của nhà Phật. Tại vì con người sống có vui, có buồn, có thương, có ghét. Giáo lý của đạo Phật chỉ cho chúng ta biết căn bản của sự thương, ghét, buồn, khổ trong cuộc đời này, làm cho chúng ta vượt thoát ra khỏi cái vui, khổ, sầu, thương đó, để mình sống thực với chính bản thân mình, mình sống đúng với chính bản thân mình, mình đứng trên đôi chân của mình ngẩng cao đầu mình sống, không cần luồn cuối ai hết. Tại vì tất cả những cái kia đều không quan trọng bằng chính bản thân mình tự đi và tự chịu tới hành động của mình. Đó là giáo lý của Đức Phật dạy chúng ta. À, quý vị cứ hỏi đi, suy nghĩ đi. Còn cái gì để hỏi nữa không?
Tại vì là bạn sư thầy con có cái câu hỏi như vậy. À, con thì con theo tịnh độ, mà mỗi ngày thì con tụng kinh tịnh độ, mà riêng cái môn là tịnh độ thôi, con không có phải là buổi sáng con tụng kinh này, buổi trưa tụng này, chiều tụng kinh nọ. Đôi khi là ngày trai đường đó là ngày 30/11 thì con tụng kinh sám hối và buổi chiều là buổi sáng, còn ngoài cái giờ khác thì con tụng chuyên là tịnh độ. Và đôi khi mình đang tụng kinh đó, nó có nhiều cái tạp niệm vô, hoặc là ngồi niệm Phật có cái tạp niệm, cái đó là không có bị lợi gì.
À, dạ xin thưa không, à, không có bị tội, nhưng mà phước không có thôi. Có nghĩa là con người của mình nó rất ư là buông lung. Mình sống buông lung nó quen rồi, cho nên lúc mình nhất tâm á, thì cái buông lung nó tự đến. Trong cái cuộc đời mình hay đi theo cái gì nhất, mình chạy theo cái gì nhất, mình chú ý tới cái gì nhất, thì cái đó nó sẽ tới với mình nhiều nhất. Ví dụ như một hồi sáng có ví dụ là một đứa trẻ mà nó chơi á, nó chơi với bạn bè của nó la, nó hét, nó đấm, nó đá, nó giỡn, nó đùa, thì tối nó ngủ á, nó mớ nó cũng la y chang vậy. À, hoặc là nó cũng đá chân, nó cũng đá tay, nó cũng quơ chân quơ tay thế nào thế kia. Có nghĩa là ban sáng nó suy nghĩ như thế nào, nó làm như thế nào, tối là nó diễn y chang vậy thôi. Thì mình cũng vậy đó. Nhiếp tâm thật sự là khó. Khó là tại vì chúng ta hàng ngày chúng ta đã theo với lại cái cảnh trần rồi. Cho nên bây giờ khi mà mình nhiếp tâm như vậy á, là tất cả những cái cảnh trần nó đến với mình một cách rất ư là tự nhiên. Rất ư là tự nhiên. Điều đó không có làm cho mình có tội, nhưng mà chỉ cái điều là mình không có phước. Và trong cái lúc mình làm mình không có được phước thôi. Tại vì những cái tạp niệm mà mình không có control nó được. Cho nên để có thể control nó được là lúc nào ta cũng phải làm cái đó. Ngày nào ta cũng phải làm, giờ nào ta cũng phải làm. Mà khi tất cả những cái đời sống của mình đã làm cái đó rồi, là khi mà đụng chuyện là chúng ta làm ngon lành. Nhá, đụng chuyện là chúng ta làm ngon lành thôi. À, còn câu nào nữa không?
Bởi vì thường khi quý vị mấy thầy trước thì xả giới sớm, con có đem mấy chị theo để tu, có tu với con mà con không biết ở lại đêm, con không có chuẩn bị gì cho quý chị á.
Ờ
vậy thì
tùy quý vị thôi. Dạ. Tùy quý vị ở nơi này.
Nếu ngày mai mà thầy xả giới 5 giờ là con không biết gì sao.
Thật sự cái giới bát quan trai á.
Dạ.
Thật sự mà nói á là không cần xả giới nó cũng xả. Có những cái giới, ví dụ như ngũ giới là thọ suốt đời, khi chết là tự động cái giới đó xả. Giới tỳ kheo cũng vậy, thọ cho đến khi chết là cái giới đó tự xả. Còn bát quan trai giới, mình phát nguyện một ngày một đêm, khi đủ 24 tiếng không xả cũng tự xả. Suốt đời. Dạ. Cho nên là đừng có nghĩ là cái chuyện đó nó quá ư là quan trọng. Lên đảnh lễ Phật, nói là con thọ giới cho đến ngày, cho đến giờ mấy giờ đó, ngày mai đó, phát nguyện là con sẽ giữ từ này cho đến mấy giờ ngày mai đó, là giới nó sẽ tự nó xả thôi. Mình nói là nói xả giới vậy thôi, thật ra là lên đến trước Đức Thế Tôn rồi lạy Đức Thế Tôn ba lại xong. Đừng có câu nệ vào cái hình thức đó quá. Ờ dạ không, quý vị nào mà không thể ở lại tối đêm nay, quý vị cũng có thể đi về nhà của mình để ngủ ở nhà của mình, nhưng mà ráng giữ giới. Chứ không bắt buộc quý Phật tử phải ở chùa, tại vì điều kiện của chùa không có có cho quý vị đủ rồi. Tối hôm nay mà quý vị nằm ở ngoài trời mà nó lạnh dễ quý vị chết rồi sao?
Dạ thưa thầy, vậy con xin phép thầy cho ngày mai tụi con trở lại gặp thầy, có nếu mà thầy có chứng minh tụi con được 8 giờ.
À, không sao, quý vị cứ lên đây lạy Phật thôi, cứ lên lạy Phật là được rồi.
Yeah.
Nha. Còn mà quý vị nào mà ở lại á, quý vị Phật tử nào mà ở lại tối đêm nay ngủ thì sáng ngày mai 5 giờ mình dậy mình tụng thời kinh, tụng lăng nghiêm rồi mình kinh hành, mình niệm Phật, rồi sau đó mình xả giới để chuẩn bị cho cái ngày chủ nhật của mình. À. Thì lỗ thì ở lại. Chứ bây giờ vừa muốn lời mà lại vừa muốn không lỗ thì làm sao được. Là quá tham đi. Rồi A Di Đà Phật, xin quý vị chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.